Chương 96, đâm máy bay kỳ ngộ kỳ 4. Đương nhiên, manh động được gọi là manh động, chính là vì nó thường thường được ngăn chặn, không thể thực thi. Mạc Bác Quân dậy cũng không khởi, liền như vậy nằm ở chiếc giường mới hắn còn chưa ngủ lần nào, Thượng Thanh Hoa sốt ruột vô cùng. Đại vương, nơi này là Thương Khung Sơn. Một cái gối mang lực sát thương cực mạnh bay tới, đập Thượng Thanh Hoa đến mức nghe răng trợn mắt. Thượng Thanh Hoa nhặt cái gối lên, khéo léo nói, "Đại vương, đây là giường của ta a." Mạc Bác Quân dựng thẳng một ngón tay, lắc lắc. Gã lãnh diễm cao quý nói hai chữ, "Của ta." Đã hiểu. Bởi vì cả người hắn đều là của Mạc Bác Quân, cho nên đồ vật của hắn đương nhiên cũng là của Mạc Bác Quân. Tất nhiên, giường cũng là của Mạc Bác Quân. Về phần suy luận ngược có được thành lập hay không? Vào lúc này nên lý luận tiểu trại ẻn, đồ của mày chính là đồ của tao thì vẫn là của tao. Thượng Thanh Hoa phẫn nộ lăn xuống ghế, yên lặng dọn dẹp mảnh vỡ chén trà dưới chân, bắt đầu vừa lẩm nhẩm khúc ta nằm đất ngươi ngủ giường, ta ăn gừng ngươi uống canh thịt, vừa chỉnh lý phòng mới. Tốt xấu thưởng cho mình cái gối, trước đó ngay cả gối còn không có ấy chứ. Biết thỏa mãn là hạnh phúc, ôm gối ngủ, vì thịnh an. Thượng Thanh Hoa ngày hôm nay cũng chăm chỉ như một chú ong vui vẻ. Mạc Bác Quân ở nhàn nhân cư ngủ 3 ngày, lại không một tiếng động biến mất. Lúc này Thượng Thanh Hoa mới cảm nhận sâu sắc mình bờ UFF Mạc Bác Quân phi khoa học tới chừng nào, 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, không có cảnh báo, không có nghi ngờ, cái gì cũng không có. Cứ thế không một ai phát hiện, có ma tộc nên ngang ở lại An Định phòng, coi đệ tử, hậu cần, tinh anh là châu ngựa sai khiến. Như nhà nông chuyển mình hát ca vang, Thượng Thanh Hoa rất là kích động chơi bời một hồi, cho đến khi nhận được nhiệm vụ lao phong chủ An Định phòng phái xuống. Nhà nông chuyển mình hát ca vang là tên một bài hát dân ca, giai điệu vui vẻ, mang đậm sắc thái dân tộc. Tuy nói nhiệm vụ của An Định phòng chẳng qua là việc vật trong sinh hoạt, khác biệt chỉ là chiến đấu ở hậu phương hay phấn đấu ở tiền tuyến, nhưng càng gần sinh vật nguy hiểm, khó tránh khỏi lo sợ bất an. Chẳng hạn như vào thời điểm bách chiến phong với oán linh chém giết đang hăng mà xông lên đưa thuốc bổ máu, nhiệm vụ kiểu này nhìn sao cũng hung tàn dã man. Cũng may Mạc Bắc Quân vẫn rất biết che chở người ta. Thượng Thanh Hoa vốn tưởng rằng gã đã quên bén mình rồi, không ngờ nhiều lần lâm vào khốn cảnh, đều được mấy sinh vật kỳ dị nhìn sao cũng giống ma tộc thuận tiện cứu vớt, bảo vệ Mạc nhỏ. Đây đích xác xem như có ý đi theo ta được sống tử tế, ta che chở ngươi đi. Thượng Thanh Hoa không nhịn được cảm thấy ôm đùi gì gì đó vẫn là khá hữu dụng, khá tất yếu, bằng không căn bản sống không đến bây giờ. Thuận tiện, hệ thống đại thần lời ít ý nhiều truyền đạt một chỉ lệnh mới cho Thượng Thanh Hoa. Trong vòng 3 năm trở thành đệ tử thủ tịch An Định Phong, ngoại trừ khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cần thể hiện mặt tốt dưới sự chiếu cố của Mạc Bắc Quân, muốn làm đệ tử thủ tịch cũng tốn không ít tâm tư trong nội bộ Thương Khung Sơn. Xét thấy mỗi người đều biết, chỉ số thông minh của vật hy sinh và nhân vật phụ trong bộ sách Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ chỉ có 40, vì thế cái gọi là cung tâm kế đại khái cũng chỉ là trình độ này. Giả thiết Lao Phong chủ An Định Phong đã có đệ tử thủ tịch a, hết sức ưu tú bưng trà đưa nước giặt quần áo gấp chăn mọi thứ tinh thông có thể nói là một tay đảm việc nhà, một ngày nào đó Lao Phong chủ yêu cầu a nướng bánh 12 vị, đưa đến một phòng. Việc Thượng Thanh Hoa cần làm chính là mỗi lần đều lén la lén lút rắc một đống muối hoặc đường lên đám bánh mà A tỉ mỉ nấu ra, khiến chúng trở nên vô cùng khó ăn. Quá trình như trên lặp lại 3 lượt. Ok, lão phong chủ rốt cuộc đã hoàn toàn thất vọng với đại đệ tử. Ngẫm lại đi, ngay cả cái bánh cũng nướng không xong, ngươi còn có thể làm gì? Lúc này, Thượng Thanh Hoa lại thể hiện nhiều hơn chủ nghệ cao siêu của hắn, là có thể thành công thượng vị. Đây gọi là chỉ số thông minh không đủ, điểm bựa tới bù. Nếu không làm được tốt nhất, vậy thì làm cho bựa nhất. Tình tiết thiểu năng đến mức có thể khiến độc giả điên cuồng ném đá, cũng là một loại thành công. Tình tiết kiểu này ở Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ nhiều không sao kể xiết, độc giả hàng năm tụ tập ném đá có thể nói là một đại kỳ quan của khu bình luận sách trung điểm. Ném đá lợi hại nhất chính là vị tuyệt thế dưa leo kia. Nghĩ đến đây, Thượng Thanh Hoa không nhịn được có chút nhớ đám bạn ở khu bình luận sách và vị nhân huynh này. Thật nhớ tư thế vai hùng gào thét đâm máy bay lên rồi, chính vì cái tư tưởng này của ngươi, nên mới chỉ là một tay viết văn ngựa được hạng 33, không biết mệnh của hắn à. Nhưng mà, lên làm đệ tử thủ tịch của An Định Phong, phiền não chỉ tăng không giảm. Chẳng hạn như, trước kia là ngoại môn đệ tử, không có cơ hội cùng Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh ca xuống núi làm nhiệm vụ. Đây mà nó phải rút máu độc của bao nhiêu kiếp mới chúng được cái giải đặc biệt này. Thương Khung Sơn vô cùng chú trọng tình cảm gắn bó giữa đồng mối, mấy đệ tử thủ tịch định kỳ cùng cậy nhiệm vụ vốn là chuyện thường. Phân công lần này của 3 người rất rõ ràng. Liêu Thanh Ca là tay đánh tiên phong, Thẩm Thanh Thu trung phong, phụ trách lá mặt lá trái, tập kích và bổ đao, với cả lay động cây quạt giả ngầu, gạch bỏ toàn bộ. Thượng Thanh Hoa thì sao? Đương nhiên là phụ trách đánh xe ngựa, đặt nhà trọ, vác đồ vật, cùng với tất cả thu chi của chuyến đi này. Hậu cần mà. Nếu như thế thật thì dễ dàng quá rồi. Nói là vào ban đêm, nhìn vào trong miệng giếng sẽ trông thấy hình phản chiếu của mình trong đó mỉm cười vẫy tay, thình lình kéo người vào dìm chết. Có khi còn có thể nhìn thấy thân nhân đã mất. Khụ khụ, Thẩm sư huynh, Liễu sư đệ, các người nghe ta nói xong đã được không? Thượng Thanh Hoa bỏ quyển trục xuống. Tay áo Thẩm Thanh Thu có đặt một quyển sách, bất cứ lúc nào nơi nào cũng có thể tự mình giảng ngầu, giờ phút này đang đứng dưới bóng của cây đa, bày ra dáng vẻ có thi thư mang khí hoa của hắn. Còn Liêu Thanh Ca đã sớm đứng ở bên miệng giếng, ngó vào xem. Liêu Thanh Ca muốn tốc chiến tốc thắng miễn cùng đi tiếp với Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu muốn Liêu Thanh Ca làm khổ sai xong thì lượn sớm một chút, song phương đều không muốn tới gần đối phương làm buồn nôn chính mình, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không ai nghe hắn tận tâm tận trách giải thích nhiệm vụ. Liêu Thanh Ca ngẩng đầu, nói, không có. Thượng Thanh Hoa hiểu. Ý là hình phản chiếu của ta ở trong không vây tay mỉm cười với ta. Hắn buông tay nói, này. Hay là, đổi Thẩm sư huynh tới thử xem. Thẩm Thanh Thu thu sách, thay bằng quạt, lững thững đi đến bên cạnh giếng, làm phiền một chút. Liêu Thanh Ca sớm nhường đến vài chục bước có dư. Thẩm Thanh Thu thở ơ nhìn trong giếng, hình như cũng không có thu hoạch gì. Thượng Thanh Hoa lật quyển trục tới rào rạo, thật là kỳ lạ à, trên đây rõ ràng nói như vậy. Chỉ tiếc, lật có vang đến mấy, cũng không át được âm thanh không có ý tốt của Thẩm Thanh Thu, bọn ta đều thử rồi, có phải tới phiên ngươi không? Quả nhiên, trên thế giới này ngay cả yêu quái cũng bắt nạt kẻ yếu. Khi hai người họ xem, cái mẹo gì cũng không có, đến phiên Thượng Thanh Hoa, thì hắn lại nhìn thấy hình phản chiếu của mình đang gãi đầu. Liêu Thanh Ca không nói hai lời, nắm chuôi kiếm, thừa loan ra khỏi vỏ, thế như cầu vồng hùng dũng đâm vào trong giếng. Im ắng một lát, mặt giếng bình lặng bỗng bốc lên bạc khí. Thượng Thanh Hoa thức thời lui từng bước, tạo nên khoảng cách an toàn. Chỉ nghe một trận gào khóc thảm thiết, một lượng lớn hồn phách dạng đông xông ra từ miệng giếng. Liêu Thanh Ca đánh tan một đám đầu nữ nhân đuổi theo hắn cắn, nói: "Lùi ra." Dựa theo lệ thường, một khi đấu võ, đệ tử An Định Phong không trợ giúp thì nên lượn đi thật xa, chỗ nào mát thì ra chỗ đó. Đáng tiếc Thượng Thanh Hoa lần này tính lầm, lượn còn chưa đủ xa, đi tới đi lui đều bị vây quanh bởi oán linh tan thành khói trắng. Việc đã đến nước này, hắn đành phải thể hiện bản lĩnh cây nhà lá vườn, đảo mắt trắng một cái, nằm vật ra ngay tại chỗ. Chiêu giả chết này vĩnh viễn không chật đi đâu được. Trong hỗn chiến, Liêu Thanh Ca với Thẩm Thanh Thu không cẩn thận tựa lưng vào nhau, hai người đồng thời lộ ra vẻ mặt chán ghét, Thẩm Thanh Thu trở tay ném ra một cái bạo kích, bay qua sát đầu vai Liêu Thanh Ca. Liêu Thanh Ca nổi giận, lập tức cũng đánh trả. Thế thì hay rồi, chủ lực chiến đấu hoàn toàn không để ý tới kẻ địch, tự mình đánh mình. Thẩm Thanh Thu mắng, ngươi mù à? Đánh đi đâu thế? Liêu Thanh Ca cũng không nhã nhặn hơn hắn là bao, ai đánh trước, ai mù trước? Thượng Thanh Hoa nằm trên mặt đất, đảo mắt trắng. Hắn nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi nghiêng phía trên của Liêu Thanh Ca có bóng dáng một con ma trắng, chiêu ấy của Thẩm Thanh Thu lướt qua đầu vai Liêu Thanh Ca. Đánh tan nó. Mắt thấy hai người chém nhau càng lúc càng hăng, sắp giết đến đỏ cả mắt rồi, hắn cũng chẳng màng giả chết nữa, ngồi lên, kêu yếu ớt, các người đừng cãi nhau nữa. Liêu sư đệ ngươi hiểu lầm rồi, kỳ thật vừa nãy Thẩm sư huynh hắn là. Thẩm Thanh Thu vung tay, vách tường bên đầu Thượng Thanh Hoa bị tạc ra mấy vết nứt sâu thẳm, bụi đá tuôn rơi ào ào. Thẩm Thanh Thu lạnh vù vù nói, muốn chết thì chết cho triệt để, đừng dậy nửa đường. Thượng Thanh Hoa một câu cũng không nói, ngã xuống tiếp tục an tâm nằm ngay đơ. Phong ấn giếng yêu và đám đoán linh nó thu được không sót một con vào trong vật chứa. Thượng Thanh Hoa đưa xe ngựa tới, Liêu Thanh Ca nhìn không chớp mắt, đi về phía đường khác. Thượng Thanh Hoa vội nói, Liêu sư đệ, ngươi đi đâu vậy? Liêu Thanh Ca hừ nói, ta không đồng hành với kẻ đánh lén đồng môn. Thẩm Thanh Thu vỗ tay cười nói, như thế rất tốt, ta cũng không muốn đồng hành với kẻ ngu si tứ chi phát triển. Thượng sư đệ, đi thôi. Hắn méo méo bả vai Thượng Thanh Hoa, Thượng Thanh Hoa ia nhè răng trợn mắt đồng ý, khó khăn lắm mới thoát được ma chảo. Hắn đuổi theo Liêu Thanh Ca, dặn dò, Liêu sư đệ, sư huynh có một câu muốn khuyên. Không có việc gì thì đừng một mình luyện công, dễ tẩu hỏa nhập ma. Liêu Thanh Ca còn chưa nói gì, đầu kia Thẩm Thanh Thu đã gõ quạt vào thành xe. Thượng Thanh Hoa vội chạy về. Dọc đường đi, hắn vừa đánh xe, vừa nhìn chăm chú Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu vốn đang dựa thùng xe đọc sách, bị hắn nhìn đến mức mặt càng ngày càng lạnh, khi mắt, ngươi nhìn ta làm gì? Thượng Thanh Hoa xấu hổ rụt rè nói, Thẩm sư huynh, kỳ thật ta không muốn nhắc nhở ngươi đâu. Có điều ngươi đã thành tâm thành ý hỏi, ta đây liền. Sách của ngươi cầm được rồi. Thẩm Thanh Thu nháy mắt đỏ mặt, đột nhiên rút kiếm. Không 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 đừng manh động ba. Cái tên Thẩm Thanh Thu này ra mặt mỏng nhất, giáp mặt dìm hàng hắn có thể nhớ ngươi cả đời. Thượng Thanh Hoa có chút hối hận mình lanh mồm lanh miệng nhất thời. Có điều kẻ dạy công tôi luyện công lực giả ngầu như Thẩm Thanh Thu mà cũng cầm ngược sách được, xem ra vừa rồi tức giận không nhẹ. Cũng đúng, vất vả lắm mới làm một việc tốt, kết quả không như ý muốn. Không như ý muốn thì ngươi cứ nói thẳng với Liêu Thanh Ca thôi, nói vừa rồi là ta muốn giúp ngươi, hắn lại không chịu. Ngươi không chịu thì để ta giúp ngươi giải thích, hắn lại không xuống nước được, không biết có phải ngại ngùng hay không. Làm người không thể quanh co vào mẹo, tự mình giày vò chính mình. Thẩm Thanh Thu mắt như rắn giết, Thượng Thanh Hoa mồ hôi lạnh chảy đầy lưng. Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Thu mới ngồi trở về, thu kiếm vào vỏ, cố gắng bình ổn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Thượng Thanh Hoa, ngươi câm miệng, được không?" Thượng Thanh Hoa ngứa ruột khó nhịn, giơ tay nói, "Ta có thể nói thêm câu nữa không?" Thẩm Thanh Thu tay phải xoa bóp huyệt thái dương, gật đầu một cái, ý bảo chờ tấu. Thượng Thanh Hoa nghiêm túc nhìn hắn, nói ra những lời thấm thía nhất kể từ sau khi bị dòng điện ngẫu nhiên kéo vào cuồng ngạo tiên ma đồ. "Nếu sau này ngươi nhìn thấy có người tẩu hỏa nhập ma, ngươi đừng gấp, cũng đừng tùy tiện muốn lên hỗ trợ cứu người. Ngàn vạn lần phải trấn định, đi ra ngoài gọi người, đừng tự mình động thủ. Nếu không, tuyệt đối sẽ chữa lợn lành thành lợn què, từ đó sa ngã, cả đời không thể trở mình, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch." Thẩm Thanh Thu chẳng hiểu gì cả, người khác tẩu hỏa nhập ma liên quan gì đến ta? Tại sao ta phải gấp, tại sao ta phải giúp đỡ? Thượng Thanh Hoa cả mặt ta biết ngay là phản ứng này mà, nói, tóm lại ngươi nhớ kỹ là được rồi. Đợi đến khi Thượng Thanh Hoa làm phong chủ, rốt cuộc hắn cũng không cần làm phận thấp kém một cách lộ liễu nữa rồi. Bận muốn chết thì vẫn cứ bận muốn chết, có điều tốt xấu từ nha hoàn cấp thấp trở thành đại nội tổng quản, coi như là bước tiến nhảy vọt đi. Nghe nói vị chủ nhân Thanh Tĩnh Phong không đắc tội nổi kia bị bệnh một hồi. Bệnh khỏi xong, Khung Đỉnh Phong kín tiếng mở một hội nghị bí mật. Phiến điện Khung Đỉnh Phong. Phong chủ 12 phong đến đủ 11 người. Nhạc Thanh Nguyên ngưng thần nói, mọi người có thấy, Thanh Thu sư đệ mấy ngày nay rất kỳ lạ không? Các vị phong chủ đều phụ họa. Liêu Thanh Ca nghiêm nghị nói, đâu chỉ là lạ. Thế Thanh Thê nói thầm, quả đúng là biến thành một người khác. Thượng Thanh Hoa chính là vào lúc này phong trần mệt mỏi bước vào phiến điện. Mấy năm gần đây, hạt dưa vị cốt rửa của Thiên Thảo Phong bán ở ngoài không tệ, hắn đã buôn tẩu mấy tháng tiêu thụ bên ngoài. Vừa trở về đã bị kéo tới họp chẳng hiểu ra sao, còn có chút không hiểu rõ tình hình, hắn trà sát tay nói, cái này, ta đã một thời gian không gặp Thẩm sư huynh, chư vị có thể nói xem, cụ thể là lạ ra làm sao không? Nhạc Thanh Nguyên nói, đệ ấy có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với ta hơn một canh giờ. Thượng Thanh Hoa sợ hãi nói, ai nha má ơi, lạ quá đi, thật sự là rất lạ. Giữa hai người này có một nút thắt chết. Nút thắt này chưa giải, chắc chắn không có khả năng hòa hợp. Trước đó trong vòng 5 câu đảm bảo không vui tan rã mới là thái độ bình thường, một canh giờ tâm bình khí hòa giao lưu, trình độ này há chỉ huyền huyễn thôi đâu. Liêu Thanh Ca nói, hắn ở Linh Tê Động giúp ta một tay. Thượng Thanh Hoa lúc này mới nhớ, đúng vậy, tuyến thời gian này, Liêu Thanh Ca đáng nhẽ đã bị Thẩm Thanh Thu giúp ngược chết rồi mới đúng, sao còn có thể vui vẻ ngồi nơi này họp? Chẳng lẽ là việc năm đó đánh Diêm Yêu, mình nhắc nhở Thẩm Thanh Thu đã phát huy tác dụng? Những người khác tiếp tục tổng kết đủ chỗ dị thường gần đây của Thẩm Thanh Thu, cái gì mà vì đánh đuổi yêu nữ ma tộc không biết tốt xấu mà chính mình bị thương, cái gì mà quan ái đệ tử dùng thân bảo hộ. Thượng Thanh Hoa nghe mà méo hết cả mặt. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, thiết lập xả thân vì người khác thế này, nhìn sao cũng óc nghiêm trọng a. Hắn không nhịn được nói, dừng lại. Hắn không phải là bị đoạt xả chứ? Ngụy sư huynh, đài thử kiếm chỗ các huynh thế nào, hắn từng đi qua chưa? Trên đài thử kiếm vạn kiếm phong, Ngụy Thanh Nguy có kỳ kiếm hồng kính chưa có ai có thể rút ra, phàm là oan hồn ác linh tới gần, thân kiếm sẽ tự động ra khỏi vỏ. Nếu Thẩm Thanh Thu thực sự bị thứ không sạch sẽ chiếm cứ, chỉ cần hắn tới gần đài thử kiếm, hồng kính đương nhiên phải kêu cảnh báo thật lớn. Nhưng mà, Ngụy Thanh Nguy nói, hắn đi qua ba lượn, còn thử rút ba lượn, không hề có động tĩnh gì. Trên người đệ ấy không có quỷ khí. Nhạc Thanh Nguyên trầm trầm nói, ta không cảm nhận được dấu hiệu bị đoạt xá. Thế Thanh Thê khoát tay nói, nếu đoạt xá, hoàn toàn nói không thông. Đoạt xá kiểu gì cũng phải có mưu đồ chứ. Mấy ngày nay hắn đều không có việc gì, so với trước kia càng nhàn. Nghị luận một hồi, chưa kết luận được. Cuối cùng, Mục Thanh Phong nói, cũng chưa chắc là đoạt xá, theo ta thấy, nói không chừng là bệnh cũ của Thẩm sư huynh lại tái phát. Chúng phong chủ đưa mắt nhìn nhau. Bệnh cũ là gì, không cần nói rõ, mọi người đều hiểu. Thẩm Thanh Thu thân là kẻ tranh cường hào thắng tâm cao khí ngạo, nóng lòng cầu thành cũng không phải ngày đầu tiên, không chừng là hắn lại lén tu luyện, kết quả tẩu hỏa nhập ma. Mục Thanh Phong tiếp tục phân tích nói, ta từng nghe qua không ít ví dụ, người bị tảng đá đập vào đầu, hoặc bị kích thích mạnh, có đôi khi sẽ mất đi một ít ký ức quá khứ. Vậy thì tẩu hỏa nhập ma mà quên mất dị vãng tính tình đại biến, cũng không hẳn không thể. Nhạc Thanh Nguyên nói, vậy còn có khả năng khôi phục không? Tề Thanh Thê nhăn nhó, trưởng môn sư huynh, chẳng lẽ huynh còn hy vọng hắn nhớ ra, khôi phục cái tiểu đối nhân xử thế như trước? Nhạc Thanh Nguyên giật mình, ta cũng không biết. Y Thiền nghiêm túc nói, tuy rằng đệ ấy như bây giờ cũng rất tốt, chỉ là có thể nhớ ra, vẫn là nhớ ra thì tốt hơn. Có phong chủ khó hiểu nói, dị vãng hắn thấy trưởng môn sư huynh và đồng môn chưa từng chào hỏi tử tế, cũng không đăng môn bái phỏng, nói chuyện trong đông có kim, kỳ quái, có cái gì tốt? Vẫn là như bây giờ tốt hơn. Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười, cũng không nói lời nào. Mục Thanh Phương khó xử nói, lần trước khi ta viết đơn thuốc cho không thể giải, có thuận tiện xem qua giúp hắn. Không có gì rõ ràng, khó nắm bắt được, é là chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Sau khi cho ra kết luận phong chủ Thanh Tịnh Phong mất trí nhớ, cả nhà cùng vui, tan họp. Hội nghị lần này qua đi, Thượng Thanh Hoa cảm thấy, căn cứ gì chẳng này, hắn buộc phải, tiện lúc đưa kinh phí cho Thanh Tịnh Phong, thị sát một phen. Trước khi thị sát, Thượng Thanh Hoa đến Bách Chiến Phong trước. Theo lý thuyết, các đỉnh thương khung sơn luận kinh nghiệm, Thanh Tĩnh Phong xếp thứ 2, Bách Chiến Phong xếp thứ 7, đưa xong khung đỉnh phong vị trí đầu, ngay sau đó nên ấn chỉnh tự đưa Thanh Tĩnh Phong trước mới đúng. Nhưng thứ nhất, Thẩm Thanh Thu quá khó hầu, mỗi lần Thượng Thanh Hoa đều phải vắt hết óc nghĩ xem nói chuyện thế nào mới không đắc tội hắn. Thứ hai, Bách Chiến Phong giỏi đánh hiêu chiến, đưa kinh phí cho họ trước, Thượng Thanh Hoa an tâm hơn. An tâm thế nào hả? Ừm, chính là cái kiểu an tâm như một hộ cá thể kinh doanh mặt tiền giao phí bảo kê cho ác bá địa phương vậy đó. Nên đón hắn chính là sư đệ quý giác của Liêu Thanh Ca, nhiệt tình trước sau như một, song phương hàn huyên vài câu, giao tiếp xong, quý giác nói, vậy thượng sư huynh đi thong thả, ta quay về diễn võ trường đây. Thượng Thanh Hoa nhìn vẻ mặt y lìa, có vẻ không muốn mình đi nhanh như vậy, hỏi, gần đây Liếu sư đệ thường xuyên ở lại trên Bách Chiến Phong mà, là vị sư đệ nào cảnh giới đại tăng vậy? Hàng năm Liếu Thanh Ca ra ngoài tìm người ẩu đả, trên Bách Chiến Phong không ai là đối thủ của hắn, một tháng nhiều nhất chỉ quay về một lần. Khi nào Bách Chiến Phong tập kết thành đội đến Thiên Thảo Phong trị liệu, khi đó là lúc hắn trở về. Nhưng mà gần đây, cánh cửa sơn môn của Thiên Thảo Phong đều sắp bị các đại gia Bách Chiến Phong đập hỏng, kinh phí cũng căng thẳng. Mục Thanh Phương luôn luôn tìm Thượng Thanh Hoa dàn xếp một phen, hắn cảm thấy kỳ lạ, nghĩ thầm phải trang Bách Chiến Phong mới xuất hiện kỳ tài nào có thể đánh được với Liêu Thanh Ca, vì vậy mới hỏi như thế. Quý Giác buồn bực nói, cũng không phải là đỉnh của bọn ta, là Thẩm Thanh Thu. Thượng Thanh Hoa vốn không mong nghe được đáp án long trời lở đất gì, mỉm cười gật đầu, ở Thẩm Thanh Thu à? Thẩm Thanh Thu. Tiêu hóa lượng tin tức cực đại mà ba chữ kia mang lại, Thượng Thanh Hoa suýt nữa hai đến mức trực tiếp phi thăng. Thẩm Thanh Thu, ở Bách Chiến Phong. Hơn nữa ở diễn võ trường Bách Chiến Phong. Làm gì? Bị Liêu Thanh Ca đơn phương ẩu đả sao? Không đúng, với khả năng kéo điểm thù hận của hắn thì có lẽ là bị đánh hội đồng, chết người thì phải làm sao? Hắn chính là phản diện quan trọng a. Nộ nhớ hắn bị đánh chết thì băng ca phải tặng cho ai để ngược đây? Quý Giác, thượng sư huynh ngươi đây là ánh mắt gì? Đừng nhìn ta như vậy, bọn ta không có giết người. Thẩm Thanh Thu còn sống, ai cũng chưa làm gì hắn cả. Ngươi nên hỏi là hắn làm gì bọn ta. Vì thế, Thượng Thanh Hoa đi theo y một đường chạy bước nhỏ tới diễn võ trường. Trên đài cao đá huyền vũ, Liêu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu cư nhiên thật sự so kiếm rất quý củ. Động tác của Liêu Thanh Ca chậm nhiều hơn bình thường, thay vì nói là so kiếm, chi bằng nói là đang mâm chiêu. Ánh mắt cũng coi như bình thản, không hề có sát khí của dĩ vãng. Đúng lúc này, Thẩm Thanh Thu một kiếm đâm vào không khí, hắn chau mày, tay trái hơi hơi cử động. Trái tim của Thượng Thanh Hoa xiết lại, khóe mắt thoáng nhìn Quý Giác bên cạnh cũng dùng mình, tựa hồ có xúc động muốn kêu lên. Hai người lẫn nhau, tự hiểu suy nghĩ đối phương. Quý Giác lòng còn sợ hãi, thấp giọng nói, ta luôn cảm thấy Thẩm Thanh Thu lập tức sẽ thả ít khói độc ám khí gì đó. Thượng Thanh Hoa đồng cảm sâu sắc, anh hùng cùng chung ý kiến. Xem ra lý giải của quý sư đệ đối với nhân vật này vô cùng thông suốt. Không hổ từng cùng Thẩm Thanh Thu vung tay ở ký viện, mất hết thể diện kẻ thù cũ của hai đỉnh. Thẩm Thanh Thu thu hồi tu nhã, đứng thẳng suy nghĩ. Hắn một không cười lạnh, hai không lừa người, nhìn như vậy, mày nhuận mắt hòa, cũng có chút phong thái quân tử khiêm khiêm tu nhã. Giây lát, Thẩm Thanh Thu nói, không hiểu. Liêu Thanh Ca tùy tay hoa kiếm một cách sắc bén, nói, chỗ nào không hiểu? Một đệ tử bên cạnh Quý Giác đông nhiên rên rỉ nói, trời ạ, hắn lại không hiểu. Một đệ tử khác nhỏ giọng nói, ta không được, ta bụng không thoải mái, ta đi xuống trước. Quý Giác vội nói, sư đệ chờ ta một chút, ta cũng. Sư đệ đẩy ý về, ở lại đó. Chẳng phải ngươi mới về sao? Trên đài, Thẩm Thanh Thu nói, vừa rồi mấy chiêu kia, nếu tay phải của ta xuất kiếm với ngươi, tay trái ra một bạo kích linh lực, tìm cơ hội đánh vào bụng ngươi, vẫn là có cơ hội thắng. Liêu Thanh Ca xì nói, không thể. Thẩm Thanh Thu kiên trì, có thể. Liêu Thanh Ca, có thể thắng, vì sao ngươi không thử? Thẩm Thanh Thu rụt rè nói, đây chẳng phải luận bàn thôi sao, làm thật thì không tốt lắm. Liêu Thanh Ca không nói nhiều với hắn, nhìn xuống dưới đài nói, đến một người. Tráng sĩ ung dung tự tại bị hắn tùy tay cho phải, vẻ mặt thấy chết không sờn đi lên trên đài, dựa theo chỉ dẫn của Thẩm Thanh Thu mà đối chiến mấy chiêu với Liêu Thanh Ca, trực tiếp bị kiếm khí thừa loan đánh bay. Lúc này Liêu Thanh Ca mới thu kiếm vào vỏ, nói với Thẩm Thanh Thu, đã thấy chưa? Không áp dụng được. Thẩm Thanh Thu mở ra chiếc phiến, phe phẩy trước ngực, cười dài nói, thấy rồi. Liêu sư đệ phản ứng quá nhanh, quả nhiên không áp dụng được. Quý Giác thấp giọng lên án với Thượng Thanh Hoa, mỗi lần hắn nói không hiểu, Liêu sư huynh sẽ tìm một người lên làm mẫu, mãi đến khi hắn hiểu mới thôi. Khó trách gần đây dân cư thương tật của Bách Chiến Phong chỉ tăng không giảm, thiên thảo phong đông như chảy hội. Thượng Thanh Hoa chỉ có một ý tưởng, cái tên Thẩm Thanh Thu này tuyệt đối là cố ý ba. Sau khi tan cuộc, Liêu Thanh Ca tiếp tục vấn, đánh, luyện, đập các đệ tử Bách Chiến Phong. Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa chào hỏi nhau, cùng đi xuống núi. Khi qua sân môn, Quý Giác mang theo hai túi vải qua, muốn tặng cho Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa không hiểu, thở dây thắt nhìn, chỉ thấy hai cục máu me nhảy múa lông lá xồm xoàm đang làm tổ ở bên trong. Đây là. Quý Giác mặt không biểu cảm nói, quái lông ngắn Liêu sư huynh sang về, nghe nói mùi vị rất tốt, hai vị sư huynh có thể mang về phong tự nấu nướng. Quái lông ngắn, quái lông ngắn, hắn có thiết lập ra quái vật này sao? Có thể ăn được. Ngươi nghiêm túc. Thẩm Thanh Thu nhìn qua cũng vô cùng nghi ngờ khả năng ăn được của thứ này, làm phiền rồi. Quý Giác lớn giọng nói, sư huynh nói, đây là quả đáp lễ lần trước Thanh Tĩnh Phong đưa tới lá trà. Lá trà? Còn đưa lá trà? Đây tính cái gì? Trao đổi lễ vật cho nhau. Thượng Thanh Hoa trong lòng kêu á đủ, trên mặt hì hì cười, nói như thế, ta đây là hưởng phúc của Thẩm sư huynh, chỉ là không biết là lá trà ngon nào. Thẩm Thanh Thu hòa ái dễ gần nói, là ruộng trà nhà đại đệ tử Minh Phạm của ta hái. Về phần có ngon không, thượng sư đệ thuận tiện đến Thanh Tĩnh Phong nếm thử một lần chẳng phải sẽ biết. Thượng Thanh Hoa nghiêm mặt nói, ta đây cũng đành hưởng thêm phúc của Liêu sư huynh vậy. Thế là mỗi người một túi vải, nói đông nói tây, đi lên Thanh Tĩnh Phong. Vừa vào sân môn, gió lạnh tạt vào mặt, tiếng chim hót thoang thoảng, cực kỳ khác biệt với bên ngoài. Hai người dẫm lên lá trúc mềm mại rơi đầy đất, cảm giác thần khí tươi sáng. Thẩm Thanh Thu chẳng biết tại sao, tâm trạng rất không tệ, nhìn nửa điểm cũng không giống dáng vẻ vừa mới bại bởi Liêu Thanh Ca, ngược lại còn bình thản khen, kiếm pháp của Liêu sư đệ thật không tệ. Thượng Thanh Hoa không nhịn được nhắc nhở nói, Thẩm sư huynh ngươi thua mấy lần? Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, thử. Ừ, ngươi hỏi sáng nay, cũng chỉ 7-8 lần thôi. Vậy sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy? Không phải nên nghiến răng nghiến lợi lê hoa đái vũ, chim én nỉ non phủi tay trở về bế quan 3 tháng thể tái chiến sao? Ngươi học biết không? Chuyên nghiệp chút được không? Thẩm Thanh Thu dùng cuốn quạt gõ vào gáy, bại bởi phong chủ Bách Chiến Phong, cũng hết cách. Không bằng nói thắng mới là không bình thường đi. Thượng Thanh Hoa cảm giác không có cách nào trao đổi với hắn. Mất trí nhớ. Hắn nhất định là luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma mất trí nhớ. Hình ảnh huynh hữu đệ cung đồng môn hài hòa hữu ái cư nhiên xuất hiện giữa Thẩm Thanh Thu và Liêu Thanh Ca, thần linh hỡi, nói không chừng thêm mấy ngày nữa, Thẩm Thanh Thu với Lạc Băng Hà cũng có thể liếc mắt đưa tình. Hình ảnh đáng sợ này vừa mới lóe qua trong đầu hắn, đã thấy một bóng trắng lướt qua. Trong lòng Thẩm Thanh Thu đột nhiên bị một thứ dính vào. Cái thứ mềm một cục kia kêu lên, sư tôn. Thẩm Thanh Thu bị y bổ nhào tí nữa ngã ngửa, nghiêng cả người, vị lấy một cánh trúc, không dễ gì đứng vững, thấy Thượng Thanh Hoa đang mặt không biểu cảm lạnh nhạt quan sát. Không thể trách Thượng Thanh Hoa biểu cảm cứng ngắc. Nhìn mầm non tiểu soái ca đang ôm lấy eo của Thẩm Thanh Thu chặt như vòng kim cô kia, vừa rồi Thượng Thanh Hoa gần như thốt ra một tiếng băng ca. Thẩm Thanh Thu một bàn tay cứng ngắc lay quạt, lúng ta lúng túng nói, gọi thì gọi, đừng có gọi dài cái cổ họng ra. Cả ngày nào lên thân người ta, sư thúc ngươi còn ở chỗ này, ra thể thống gì? Lạc Băng Hà từ từ thu tay, đứng thẳng, nhu thuận hô một tiếng thượng sư thúc trước, rồi mới nói, đệ tử làm xong bài tập buổi sáng, vẫn luôn ở đây chờ sư tôn về, nhất thời vui mừng, quên hết tất cả. Nội tâm đại thần đâm máy bay lên rời gần như sụp đổ. Lạc Băng Hà đổi thành kéo cánh tay Thẩm Thanh Thu, "Sư tôn, tại sao hôm nay đi lâu vậy? Hôm nay nhiều người a?" Nhìn nụ cười thản nhiên tự đắc của Thẩm Thanh Thu, Thượng Thanh Hoa không nhịn được đoán xem hôm nay hắn không hiểu bao nhiêu lần, lại khiến Liêu Thanh Ca làm mẫu cho hắn bao nhiêu lần. Lạc Băng Hà tự nhiên tiếp nhận túi vải trong tay Thẩm Thanh Thu, "Lần sau ta có thể đi cùng không? Vậy phải xem kiếm pháp của ngươi tiến bộ như thế nào." Thẩm Thanh Thu thuận miệng nói, bên trong túi không biết là quái vật gì, "Liêu sư thúc của ngươi nói có thể ăn, ngươi xem có thể lột sạch lông được không, phải ăn như thế nào?" Ngươi coi băng ca là thím đầu bếp à? Đồ làm của nam chính chỉ có nữ chính mới được ăn, tuân thủ bổn phận được không? Dẹp đi, Thượng Thanh Hoa chẳng còn hơi sức nữa. Ừm. Lạc Băng Hà vô cùng vui mừng đáp ứng, lắc lắc túi vải, thứ bên trong đống nhiên giấy rủa. Sư tôn vẫn còn sống. Tới phòng tiếp khách trong trúc xá, đám đồ đệ của Thẩm Thanh Thu vẫn còn vây quanh cái bọc vải thay phiên nhau chọc sinh vật bất minh, chọc một cái quái lông ngắn kia liền phát ra tiếng kêu thê thảm. Họ còn hưng phấn không thôi, suýt xoa hiếu kỳ, sư tôn thật là sống. Sống thì phải làm sao? Hay là giết ăn? Đừng mà, thật đáng thương. Thượng Thanh Hoa cố gắng lơ đi đám tiểu đệ tử ngồi lung tung này, túi đầu uống trà, nội tâm run rẩy. Nhớ rõ lần trước tới, các đệ tử đều vẻ mặt thâm thù đại hận, đứng thẳng như tùng, ngồi vững như trống, mỗi người tay cầm quyển sách cổ, giống như niệm chú đi đến đâu đọc đến đó, nói chuyện trích dẫn điển cố du dương trầm động. Lại nhìn hiện giờ, đây là Thanh Tĩnh Phong nổi tiếng thanh niên văn nghệ làm màu xuất hiện lớp lớp đó sao? Toàn bộ là một trại trẻ nhi đồng tăng động. Thẩm Thanh Thu nói, sống thì nuôi đi. Minh Phạm vội vàng phản đối, ăn đi, vẫn là ăn đi, chúng ta chưa nuôi bao giờ, không biết nó ăn bao nhiêu, thay nước rắc bộ gì đó cũng thật là phiền phức. Ninh Anh Anh chép miệng nói, thôi đi, nuôi cũng không do ngươi nuôi, sư tôn đương nhiên cho A Lạc nuôi rồi. Nàng ngẩng đầu hỏi, sư tôn, thứ đồ kỳ lạ này người bắt được ở đâu thế? Phong chủ Bách Chiến Phong đưa. Đáp lễ la trà. Ninh Anh Anh nghe vậy, dầm gì nói, sư tôn, ta không thích Bách Chiến Phong, họ thật đáng ghét. Lần trước họ ỷ vào kiếm pháp bắt nạt A Lạc, còn đuổi theo đánh y đi. Thượng Thanh Hoa thầm nghĩ, chuyện thường mà. Ác cảm của Bách Chiến Phong nhất mạch với Lạc Băng Hà là trời sinh mà có, đây là một loại phản cảm trực giác của sinh vật đơn bào đối với nhân tố tà ác. Lời này thật sự không phải dìm hàng Bách Chiến Phong, bản thân Thượng Thanh Hoa còn là fan ấy chứ. Ninh Anh Anh cở trách xong, yêu cầu, sư tôn, ngươi nhất định phải giúp bọn ta hung hăng giáo huấn họ. Phụt, Thẩm Thanh Thu sặc một cái, chuyển hướng Thượng Thanh Hoa, khéo cười nói, khụ khụ. Đứa nhỏ này, nói linh tinh cái gì? Đồng môn thì phải hài hòa hữu ái, sao có thể hở tí là hung hăng giáo huấn được. Thượng Thanh Hoa liên tục nói phải, đáp lại với nụ cười gượng đồng dạng, liều mạng uống trà. Em gái anh à, không cần sư tôn ngươi ra tay, Liêu Thanh Ca đã giáo huấn họ rất thảm rồi. Sự thật là Thẩm Thanh Thu phụ trách hài hòa hữu ái, Liêu Thanh Ca phụ trách hung hăng giáo huấn. Không hổ là bản sắc ngụy quân tử. Thượng Thanh Hoa cảm giác vui mừng sâu sắc, Thẩm Thanh Thu, cho dù tàu hỏa nhập ma mất trí nhớ, cũng quả nhiên vẫn là Thẩm Thanh Thu nham hiểm kia. Đúng lúc này, Lạc Băng Hà mang tới lá trà, vào phòng khách chỉnh cho Thượng Thanh Hoa. Thẩm Thanh Thu nói, "Nào sư đệ, nhờ trước nay an định phong chiếu cố." Vẫn ngồi xổm dưới đất không chịu buông tha, Ninh Anh Anh kích động nói, "Sư tôn, người nhất định phải rửa hận cho A Lạc." Thẩm Thanh Thu không thể nhịn được nữa, "Anh Anh, đi ra ngoài chơi đi." Lạc Băng Hà vội nói, "Rửa hận gì đó ngàn vạn lần không cần. Chỉ là đệ tử tài nghệ không bằng người, làm mất mặt sư tôn và Thanh Tĩnh Phong." Thẩm Thanh Thu an ủi, "Ngươi chỉ là căn cơ không tốt lắm, tạm thời không nổi. Chỉ cần dụng công, bỏ thêm thời gian, nhất định có thể vượt qua họ." Minh Phạm Kinh thường nói, "Vượt qua Bách Chiến Phong, dựa vào ý, chờ 100 năm nữa đi." Ninh Anh Anh phát giận, "Xem thường Thanh Tĩnh Phong chúng ta xem thường A Lạc như thế, ngươi lên Bách Chiến Phong luôn đi, xem bọn họ có chịu nhận ngươi không." Thẩm Thanh Thu đỡ chán, "Không phải kêu các ngươi ra ngoài chơi sao? Sao còn ở chỗ này?" Băng Hà mau đưa họ ra ngoài, đừng ở chỗ này làm xấu mặt người ta. "Được thôi sư tôn, có điều con này rốt cuộc là ăn hay là nuôi?" Thượng Thanh Hoa cảm giác mình sắp bị nhồi máu cơ tim. Giáo viên tiểu học ưu tú Thẩm Thanh Thu với áo đông chi kỷ thương hiệu Lạc Băng Hà là cái quái quỷ gì đây? Đờ mờ nó ngàn vạn lần đừng nói với ta Thẩm Thanh Thu thật là vì rửa hận cho Lạc Băng Hà mới đi Bách Chiến Phong trêu đùa người nhé. Hình ảnh cha hiền con thảo. Nhổ nhổ nhổ, nâng khăn ngang mày. Nhổ nhổ nhổ, tương tính như tân này, so với việc Thẩm Thanh Thu cùng Liêu Thanh Ca luận bản hòa bình còn huyền huyễn hơn. Cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng có một ngày họ sẽ liếc mắt đưa tình thật. Ta nhổ, nếu thực sự tới lúc đó, hắn liền nuốt hết cân dưới xít. Nâng khay ngang mày, do tích vợ của Lương Hồng thời hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày. Tương kính như tân, vợ chồng kính nhau như khách quý. Đại thần máy bay thề xong, khó được cẩn thận nghĩ nghĩ, thành ngữ hắn dùng luôn không tốt, biết vài cái có hạn đều dùng để hình dung mỹ mạo của Liễu Minh Yên rồi. Tần suất cao nhất chính là ngực sữa rung động và vô cùng mịn màng. Tương kính như tân dùng ở chỗ này chắc là không sai đi. Ừ, xem ý mặt chữ, chắc là không sai. Lúc đó, đại thần đâm máy bay lên rời cần cụ thật thà phấn đấu sinh tồn còn chưa biết, phản diện cặn bã Thẩm Thanh Thu đã được thay bằng cao thủ ném đá tuyệt thế dưa leo. Nhớ năm đó, thỉnh thoảng khi người này ném đá quá lợi hại, hắn sẽ thuận miệng nguyền rủa một chút, ác độc cầu nguyện dưa leo của hắn ta có tuyệt thế đến mấy cũng đừng mơ có đất dụng võ. Ai ngờ trên trình độ nào đó, lời nguyền này đã ứng nghiệm. Tâm trạng băng ca mấy ngày nay đặc biệt không tốt. Thượng Thanh Hoa có thể lý giải, thân là nam chính ngựa được nguyên tắc có thể một mình thao tận trời xanh, hiện tại y đem Thẩm Thanh Thu về nhốt lại, cư nhiên thật sự chỉ là nhốt lại, chỉ mỗi nhốt lại, không làm gì khác, có thể tin được sao? Hắn thân là nguyên tắc giả còn không tin được. Nếu băng ca hiện tại còn có thể do hắn một cây bút thao túng, căn cứ nguyên tắc khiến nhân vật chính sướng, chính là khiến độc giả sướng. Hắn nhất định lật qua lật lại như trên bánh nướng để cho Lạc Băng Hà hấp Thẩm Thanh Thu mấy trăm lần a mấy trăm lần, phương diện này tuyệt đối không có ân oán cá nhân giữa hắn với tuyệt thế dưa leo. Tuyệt đối không có. Tư thế đạo cụ nơi trốn mỗi lần đều không trùng lặp. Hấp chín mới dễ nói chuyện, hấp hoài tất nhiên sẽ có tình cảm rồi. Chương 97, đâm máy bay kỳ ngộ ký 5. Ngẫm một chút về sự gian khổ giản dị, 3 năm không biết cuộc sống vị thịt của Băng Ca, Thượng Thanh Hoa càng cảm thấy đau xót cho con ruột. Cho nên, không kẻ nào lại thiếu nao đến độ dám vào lúc này tiến lên tự chuốc họa vào thân. Phong nghị sự địa cung bận tới bận lui. Sa Hoa Linh vừa vá lại cái lưới khốn tiên tác bị Thẩm Thanh Thu nổ rách, vừa liếc mắt lén nhìn trộm Lạc Băng Hà, thỉnh thoảng không cam lòng mà cắn cắn môi. Mạc Bác Quân ở góc tây bưng mắt nửa ngủ gật, Thượng Thanh Hoa nhàn đến mức vùng vẫy tay chân. Hắn là thực không có chuyện gì, cũng không muốn đến phòng nghị sự. Nhưng nơi này là địa bàn ma tộc, hắn mà không theo sát Mạc Bác Quân không rời một tấc, nói không chừng đã bị những sinh vật dị tộc khác ăn tươi nuốt sống rồi. Đang muốn bỏ đến bên cạnh Mạc Bác Quân, mặc kệ hiểm nguy bị hành hung nhờ và đại vương đổi nơi thoải mái hơn để ngủ gật. Lạc Băng Hà bỗng nhiên nói hai chữ: "Nếu như." Cả sảnh nhất loạt dựng thẳng lỗ tai. Lạc Băng Hà nói: "Nếu trong lòng các ngươi đối với một người không tầm thường, thế nào mới có thể khiến hắn hiểu được tâm ý của ngươi?" Tu sở bở rõ tờ. Đúng là bệnh nan ý thử loạn thuốc mà. Tuy rằng y hỏi vô cùng hàm xúc, nhưng có ai không nghe ra, ý đang xin tư vấn tình cảm. Việc như thế này mà cũng đem ra thảo luận nghiêm túc trước mặt các thuộc hạ. Người, ma, quả nhiên không thể yêu đương, một khi yêu đương chỉ số thông minh sẽ tuột dốc không thành. Đương nhiên, không có ai dìm hàng Yiye trực tiếp vạch trần, nhưng vấn đề này cùng với phong cách ma tộc rất chi là lạc lõng, trong chốc lát chẳng có ai trả lời. Kỳ thật đáp án đơn giản như vậy, người bình thường ai cũng trả lời được, thích ai thì ngươi cứ nói thẳng. Đáng tiếc ở đây chả có ai bình thường, ngoại trừ Thượng Thanh Hoa cũng không có ai là người. Mạc Bác Quân nghĩ nghĩ, với đường vòng trong nao gã, không biết lý giải không tầm thường thành ra cái gì, nói, mỗi ngày đánh ba trận. Lạc Băng Hà một tay ra dấu dừng lại, anh Minh nói, ngươi thì không cần trả lời. Trong những vị có mặt, duy nhất có ưu thế về giới tính, có thể am hiểu vấn đề này chỉ có Sa Hoa Linh, vì thế mọi người còn lại đều nhất tề hướng ánh mắt về phía nàng. Sa muội muội nhân khí nguyên tắc cực cao, vẻ mặt vê đút tờ ép, tại sao bà đây phải cung cấp tư vấn kiểu này cho nam nhân mà mình muốn cua về tay, khóe miệng đầu mày giật giật, cuối cùng nhả ra một câu khô khốc, tại sao quân thượng không hỏi thử Mộng Ma tiền bối? Lạc Băng Hà nói, hỏi rồi. Mộng Ma có thể cho ra đáp án dở hơi gì, không ai rõ hơn Thượng Thanh Hoa. Vị này giống hắn, tuyệt đối đều thuộc phái làm trước cho sướng. Thượng Thanh Hoa không nhịn được phụt há một tiếng công phá. Sa Hoa Linh đang đầy bụng sầu lo không có chỗ phát hỏa, nhắm chuẩn lần này, phát tác, to gan. Ngươi là ai, không những dám đến phòng nghị sự, còn dám vào lúc quân thượng thương nghị chuyện quan trọng làm nhiễu loạn hiện trường. Vấn đề như thế này không thể gọi là thương nghị chuyện quan trọng đi, hơn nữa hắn chỉ phụt cười thôi mà, làm sao có thể nhiễu loạn hiện trường. Xét thấy Sa Hoa Linh không phải lần đầu tiên soi mói hắn, Thượng Thanh Hoa sớm đã có thể làm mặt lạnh, thành thật ngồi tại chỗ, coi mình như không khí. Quả nhiên, Mạc Bác Quân thờ ơ, Sa Hoa Linh thấy không ai để ý đến nàng, oán giận cắn móng tay nói, "Quân thượng, Mạc Bác Quân mỗi ngày đi đâu cũng mang theo hắn, cũng không cố kỵ gì, ngay cả phòng nghị sự cũng mang theo, rốt cuộc là thế nào?" Lạc Băng Hà cũng thờ ơ, "Ngươi mỗi ngày đều nhìn thấy hắn, còn chưa nhìn quân sao?" Sa Hoa Linh gần như muốn ngất. Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua Băng Ca phát biểu ý kiến về sự tồn tại của mình. Nội tâm Thượng Thanh Hoa nhất thời mừng như điên, con của ta để ý đến ta, ha 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 ha. Ai ngờ, Lạc Băng Hà nhìn nhìn hắn, nói, "Nếu đã cười, có phải chứng tỏ ngươi có lời muốn nói không?" Thượng Thanh Hoa một lời khó nói hết. Sa Hoa Linh ha một tiếng, nói, "Quân thượng hỏi đúng lắm. Nếu hắn đã quen biết với thẩm với người đó, tất nhiên có cao kiến khó lường. Ta rửa hai lắng nghe là được." Thượng Thanh Hoa quay đầu lại nhìn nhìn Mạc Bắc Quân ngồi phía sau, thấy gã quả nhiên không có ý định muốn giải vây cho mình, quyết tâm, chắc như Linh nói, "Cái này đương nhiên là có lời muốn nói. Bí quyết chỉ có một chữ, bám. Có câu liệt nữ sợ triển lang, trắng sĩ sợ tiểu đường, chỉ cần công phu thâm, có công mài sát, có ngày nên kim. Cho dù hắn thẳng như kim thêu, cũng có thể bẻ thành kim băng." Sa Hoa Linh nói, "Cái gì thẳng thẳng cong cong, đừng có nói tiếng của loài người. Quân thượng, ta thấy hắn căn bản là đang cố ý lừa bịp." Lạc Băng Hà lại hoàn toàn tiến nhập trạng thái, lẩm bẩm nói, "Ta bám còn chưa đủ, còn chưa đủ." Thượng Thanh Hoa thao thao bất tuyệt nói, "Bám là chính sách phương châm chủ yếu, thế nhưng ngoại trừ một chữ này, còn có một vài điểm vô cùng quan trọng cần chú ý chư vị, phải biết rằng tình yêu của nữ nhân xuất phát từ sùng bái, tình yêu của nam nhân xuất phát từ thương tiếc. Trường hợp của nữ nhân chúng ta tạm thời không thảo luận, tin chắc rằng không có nữ nhân nào lại không khuất phục dưới phong thái nghịch thiên thần uy tuyệt thế và thâm tình chân thành của quân thượng, cho nên chúng ta chỉ thảo luận trường hợp còn lại. Nếu muốn một người nam nhân hiểu được ngươi, a không, ngài hiểu được tâm ý của ngài và đáp lại, vậy phải làm thế nào?" "Rất dễ làm, không nam nhân nào lại không thích đối tượng nhỏ yếu, đáng yêu, ngoan ngoãn." "Vậy thế nào gọi là đáng yêu?" "Đáng yêu là một người một vật có thể khơi dậy nội tâm tương tiếc, cho nên đối tượng nhất định phải thật ngoan ngoãn thật." Vừa định bợ vừa chém gió, quần chúng trong phòng nhất loạt nhìn về Lạc Băng Hà cao cao ngồi ở phía trên, sắc mặt tâm trầm, đồng tử lệ hồng, sát khí gợn sóng, quả đúng là chú giải sinh động nhất của bốn chữ không, dục, thể, cầu, xâm, bất, phạm, mãn. So với mấy từ nhỏ yếu, đáng yêu, ngoan ngoãn, nhu thuận, tựa như một trời một vực. Sa Hoa Linh không nhịn được xì một tiếng kinh miệt. Thượng Thanh Hoa vội vàng câm miệng. Lạc Băng Hà xoa huyệt thái dương, người tiếp tục nói. Được cho phép, Thượng Thanh Hoa lúc này mới tiếp tục phân tích. Hắn không có hảo ý nói, chúng ta có thể lấy Thẩm Thanh Thu làm ví dụ. Người này là một trai thẳng. Trai thẳng nghĩa là gì? À, trai thẳng chính là nam nhân bình thường. Đương nhiên không phải ta nói quân thượng ngài không bình thường. Hắn rất coi trọng tôn nghiêm người thầy của mình, thầy giáo đều thích học sinh ưu tú nghe lời, cho nên muốn hắn thích, bước đầu tiên phải làm chính là nghe lời. Cả sảnh toàn yêu ma quỷ quái hoàn toàn ngây ngốc trước cái miệng không thể ngăn được của hắn. Sa Hoa Linh, làm càn. Ý của ngươi là khiến quân thượng giả bộ đáng thương, nghe lời hắn sao? Quân thượng đường đường ma giới tôn sư, sao có thể làm chuyện mất mặt như thế ba? Đúng, ta chính là ý này. Sa Sa cô quay đầu nhìn biểu cảm băn khoăn của quân thượng nhà cô, dáng vẻ đó của y trông giống như cảm thấy việc này mất mặt lắm sao? Dõng dạc hùng hồn lên trời xuống biển miệng lưỡi lưu loát, khi Thượng Thanh Hoa chấm dứt màn tư vấn tình cảm dài đến 20 phút của hắn, Sa Hoa Linh đã dùng ánh mắt bóp chết hắn ngàn vạn lần, thế là Lạc Băng Hà vừa rời khỏi, Thượng Thanh Hoa nhanh chóng dịch đến bên Mạc Bắc Quân, dựa thật là sát, tìm kiếm che chở. Mạc Bắc Quân híp mắt liếc hắn, cho nên nói nếu muốn được nam nhân thích, phương pháp hữu dụng nhất là giả bộ đáng thương. Thượng Thanh Hoa nghĩ nghĩ, trên phương diện lý luận là thế không sai. Mạc Bắc Quân vươn tay. Thượng Thanh Hoa tưởng rằng lại sắp bị đánh, vội vàng ôm đầu. Lại không đợi được nỗi đau đã lường trước. Mạc Bắc Quân chỉ là ở đỉnh đầu của hắn, nhẹ nhàng gõ một cái. Sau đó tâm trạng có vẻ không tệ đứng lên, đi ra khỏi phòng nghị sự. Mặc dù Thượng Thanh Hoa chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn không trụ được ánh mắt cay nóng nhìn chằm chằm của Sa Hoa Linh, cũng vội đuổi theo ba bước gộp làm hai. Cuối cùng vẫn là đại náo một trận. Mai cốt linh giống như hắn đã thiết lập trong đại cương ban đầu, nổ thành vô số cắt bay đá chạy, bụi mù cuộn cuộn. Còn thuận đường anh dũng, cứu Mạc Bắc Quân không biết bay một phen. Trên không trung khi nắm lấy bàn tay ấy, Thượng Thanh Hoa có thể thấy rõ sự kinh ngạc khó tin trong đáy mắt gã. Có thể hiểu được, Mạc Bắc Quân nhất định là tin tưởng vững chắc, Thượng Thanh Hoa ở bên cạnh gã thuần túy là vì giữ cái mạng nhỏ, tác dụng nhiều nhất cũng chỉ là định hót chém gió dùng để chút giận gì gì đó, khi gặp nguy hiểm thực sự, hắn nhất định sẽ là tên quăng mông lên chạy sớm nhất. Nói thực ra, bản thân Thượng Thanh Hoa cũng tin chắc như thế. Hắn dám nói mình còn kinh ngạc khó tin hơn cả Mạc Bắc Quân. Từ đó về sau, có thể bởi vì hộ chủ có công, biểu hiện tốt bụng, tiền lương phúc lợi đãi ngộ gì gì đó đều được đề cao, còn được cho phép quay về thăm quê cũ Thương Khung Sơn. Đại thần Nhạc Thanh Nguyên lương thiện không màng hiềm khích lúc trước cho phép hắn quay về An Định Phong tiếp tục làm phong chủ trên danh nghĩa, mấy ngày này ở nhàn nhân cư, lần đầu Thượng Thanh Hoa thật sự nhàn đến mức xương tủy hoang mang. Cắn xong nửa cân hạt dưa, hắn chợt nhớ ra, hệ thống đã lâu không có lên tiếng. Thượng Thanh Hoa khó mà chủ động gõ hệ thống một lần, hệ thống liền cho hắn một lời hồi đáp long trời lở đất. Hệ thống, mục tiêu đạt thành. Đang tải xuống phụ kiện về thành. Thượng Thanh Hoa. Sau một lát, hắn bắt đầu điên cuồng lắc lắc hai vai, vốn không tồn tại của hệ thống, mục tiêu đạt thành. Phụ kiện về thành. Là phụ kiện về thành nào? Là cái mà ta nghĩ sao? Hả? Hệ thống đại nhân, lần đầu tiên ngươi nói nhiều chữ như vậy, ngươi nói thêm vài chữ đi, cầu xin ngươi, mau nói đi bà. Hệ thống, thiết lập cơ bản của Cuồng Ngạo Tiên Ma đồ đạt thành, tuyến tình cảm chậm nhẹ, mục tiêu đạt thành. Phụ kiện trở về thế giới nguyên bản đã tải xong, xin hỏi có muốn bắt đầu dùng trình về thành không? Thiết lập cơ bản đạt thành hắn đồng ý, hố nên lấp đều đã lấp, thế nhưng tuyến tình cảm chệch nhẹ thì không đúng đi, băng ca đều đi làm gửi rồi sao có thể nói là chệch nhẹ. Hay được rồi, thật ra trong thiết lập nguyên bản của hắn băng ca không có tuyến tình cảm đã định cô độc tới già cả đời cô tịch, ngươi nhất định phải thêm thì thôi vô tư đi, tức là nói nhiều như vậy. Ý là hắn có thể trở lại thế giới ban đầu sao? Thượng Thanh Hoa lệ rơi đầy mặt. Hắn đã lâu không viết văn. Hoài niệm cái ạc đâm máy bay lên rời với lượng fan và án tí ngang ngửa, hoài niệm một đám ném đá khu bình luận sách, hoài niệm danh hiệu được tặng thưởng, hoài niệm cái nổ tệ phục hắn dùng từ năm nhất, thường xuyên chết máy, còn có một lượng lớn file video trong ổ cứng, bạn hiểu mà. Còn có mấy thùng mì ăn liền chất đống sau ghế xoay, hương vị mới nhất hắn mua về với giá xỉ còn chưa kịp thưởng thức nữa. Hệ thống đưa ra khung đối thoại, phụ kiện tải về hoàn tất. Có dùng không? Phía sau đi kèm hai cái nút màu khác nhau. Có lần sau rồi nói. Thượng Thanh Hoa xúc động muốn ấn cái nút màu đỏ bên trái, nhưng mà không biết bị cái gì, khựng tay lại. Kỳ thật, hắn ở bên kia cũng không có người thân gì. Cha mẹ ly dị từ sớm, mang theo đồ đạc, mỗi người đều có gia đình mới. Thỉnh thoảng ăn một bữa cơm chung, bất luận là bên nào, hắn đều cảm thấy sự tồn tại của mình vô cùng lạ lõng, khách sáo gấp thức ăn, khách sáo cười cười, còn khách sáo hơn cả ăn cơm với người lạ thực sự. Tuy rằng cha là người giám hộ pháp lý của hắn, nhưng không thường gặp mặt, ngoại trừ năm mới lễ Tết thỉnh thoảng gọi cuộc điện thoại, hỏi hắn có cần tiền không, song phương cũng không mấy giao thiệp. Có đôi khi ngay cả hỏi hắn thiếu tiền không cũng quên, hắn cũng chưa bao giờ đi nhắc. Bất luận ở nơi nào, đối với ai, hắn quen thuộc nhất am hiểu nhất cũng là cười gượng. Dù sao cũng là người trưởng thành, học phí đại học để họ trả cũng đành, phí sinh hoạt thì hắn tự mình nghĩ biện pháp. Cũng chính là khi nghĩ biện pháp, hắn vô tình đăng ký một cái ạc trên trung điểm, bắt đầu viết văn. Ngay từ đầu thuần túy là để phát tiết, muốn viết thế nào thì viết như thế, tuy rằng thảm không nỡ nhìn, lên kệ còn là vấn đề, nhưng không ngờ cũng thu được nhận xét tốt từ một đám người đặc thủ. Một lần đống nhiên muốn đổi phong cách, nhìn xem liệu có thể cứu vãn lượng phổ lão mà biên tập chán trả thèm hỏi của mình không, vì thế nên mới có Cuồng Ngạo Tiên Ma đồ nổi tiếng chỉ trong một đêm. Đâm máy bay lên rời hiểu ra, hắn nghĩ ra biện pháp rồi. Càng viết càng trạch càng viết. Là một trạch nam điển hình, quan hệ tốt, tính tình tốt đều ở trên mạng, cách nhau trời nam đất bắc. Bạn bè như Mạc Bắc Quân cơ bản không có, sau này sợ là cũng rất khó lại có. Dừng lại. Mạc Bắc Quân. Bạn bè. Hắn cư nhiên định vị Mạc Bắc Quân là bạn bè. Thượng Thanh Hoa bị mình dọa sợ, vội lấy túi hạt dưa cốt dừa đặc sản Thiên Thảo Phong ăn liền cân dưới để an ủi rồi đi ngủ. Khi bị Mạc Bắc Quân cuốn cả chăn tha xuống khỏi An Định Phòng, kéo vào Bắc Cương Ma tộc, hắn vừa mới ăn xong hạt dưa, miệng vẫn còn vị đang nằm mơ, trong mơ hắn hừng hực khí thế nuốt hết cân dưới xít lúc trước đã thể. Hắn là bị lạnh quắng mà tỉnh. Mạc Bắc Quân ném hắn xuống đất, đón gió tuyết lạnh như dao găm của Bắc Cương, bóng dáng và thần sắc càng sắc bén. Tuy rất xoái, vô cùng xoái, nhưng Thượng Thanh Hoa đã lạnh đến mức không dành thưởng thức cái sự xoái này, muốn mở miệng lính hót, đầu lưỡi lại đóng băng, vì thế thành thật ngậm miệng, trùng chăn run cầm cập. Mặt đất phía trước nổi lên một lâu đài băng tuyết, Mạc Bắc Quân đi thẳng đến, Thượng Thanh Hoa nhanh chóng đuổi kịp. Cửa lớn lâu đài băng mở ra rồi khép lại, xuyên qua cầu thang sâu thẳm, một đường không người, mãi đến gần một gian tầm điện, mới thấy vài thủ vệ và thị nữ ma tộc không dám ho he gì. Thượng Thanh Hoa lén nhìn sắc mặt Mạc Bắc Quân, tuy rằng vẫn cao ngạo lạnh lùng như thường, nhưng lại có thêm vài phần nghiêm túc. Hắn không nhịn được mở miệng hỏi, "Cái kia, đại vương, chúng ta phải ở chỗ này bao lâu?" Mạc Bắc Quân đầu không chuyển, đồng tử hướng về hắn, "7 ngày." Thượng Thanh Hoa muốn cười ngất. "Thôi thôi, nói không chừng mình sắp phải trở về tiếp tục lái máy bay. Thừa dịp 7 ngày này, tử tế cáo biệt đi. Dù sao sau khi trở về, không có ai thường thường đánh hắn một trận, sai khiến hắn làm trâu làm ngựa giặt quần áo gấp chăn bưng trà rót nước nữa." Đứng trong chốc lát, cảm giác càng ngày càng lạnh. Địa bàn của Mạc Bắc thị quả nhiên không phải nơi cho người ở, Thượng Thanh Hoa không ngừng chạy tại chỗ, tránh cho mình bị đông cứng thành tượng băng. Mạc Bắc Quân nhìn hắn, đáy mắt hình như có ý cười chợt lóe qua. Mạc Bắc Quân vươn tay, nắm một ngón tay Thượng Thanh Hoa, nói, "Đừng ổn." Độ lạnh giống như đều bị gã hút qua điểm tương giao. Thượng Thanh Hoa cảm thấy, lạnh thì vẫn lạnh, nhưng không khó chịu như trước nữa. Chỉ là khó tránh khỏi, càng cảm khái sắp đến lúc chia ly, càng cảm thấy có chút luyến tiếc. Ngẫm lại, kỳ thật Mạc Bắc Quân ngoại trừ tính khí xấu chút, năng lực sinh hoạt kém chút, nuông chiều từ bé chút, thích đánh người chút, đối xử với hắn cũng không tệ lắm. Nhất là hiện tại, phúc lợi không tệ, tiền lương không tệ. Cho dù đánh một trận như cơm bữa, nhưng cũng chỉ một mình gã mới được đánh, người khác đánh thì không được. Huống hồ gần đây cũng không thấy đánh hắn nữa. Thượng Thanh Hoa quan ngại sâu sắc cái nhìn có vẻ méo mó của mình về cuộc sống hạnh phúc. Nhỡ như hắn thật sự trở về, nộ nhỡ Mạc Bắc Quân bỗng nhiên lại muốn tìm một người để đánh, kết quả đi đâu cũng không tìm được hắn, hình ảnh đó tưởng tượng ra, vậy mà có chút thương cảm khúc tàn người tan, cảnh còn người mất. Bỗng nhiên, độ lạnh thấu xương lại quay về trên người hắn. Mạc Bác Quân lạnh như băng nói, trở về chỗ nào? Thượng Thanh Hoa vậy mới phát hiện, trong lúc thương cảm, hắn cư nhiên cứ như vậy nói ra lời nghĩ trong lòng. Cái này thật là đáng thương cả mà. Tay Mạc Bác Quân siết chặt, gần như muốn nắm gãy ngón trỏ của hắn luôn, hiện tại ngươi nói muốn đi. Thượng Thanh Hoa đau đến nhăn mặt, vội nói, không có không có, không phải hiện tại. Không phải hiện tại. Mạc Bác Quân nói, ngươi đã nói với ta cái gì? Đi theo đại vương một đời một kiếp, coi là khẩu hiệu nói vô số lần. Nhưng hắn cho rằng, chẳng có ai coi lời này là thật cả. Trầm mặc một lúc lâu, Mạc Bác Quân nói, ngươi muốn đi, hiện tại lập tức đi, không cần chờ 7 ngày. Thượng Thanh Hoa giật mình, nói, đại vương à, ta mà đi thật, từ nay về sau không bao giờ có thể gặp lại ngài nữa. Mạc Bác Quân nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một con kiến từ trời cao 9 vạn thước, hỏi lại, là cái gì khiến ngươi cảm thấy ta sẽ để tâm việc đó? May là ra mặt Thượng Thanh Hoa hàng năm luyện được đao thương bất nhập, lui bước một chút trước biểu cảm và câu nói này của gã. Hắn còn muốn biện giải vài câu, lối phát triển của sự việc lại vượt quá dự đoán. Mạc Bác Quân nói, cút đi. Thân thể đột nhiên bay về phía sau, đập lên vách tường bằng cứng như thép. Nỗi đau sau lưng tê dại một chút, lập tức tràn đến lục phủ ngũ tạng. Mạc Bác Quân đến tay cũng không đích, thậm chí cũng chẳng thèm liếc hắn đến một cái. Tiết Hầu Thượng Thanh Hoa nháy mắt dâng lên chất lỏng nóng vị dị sắt. Tuy rằng Mạc Bác Quân đánh hắn gần như là hàng ngày, cũng thường xuyên kêu hắn cút, nên tập mãi thành thói quen, nhưng chưa có lần nào Thượng Thanh Hoa cảm nhận được căm hận và phẫn nộ mãnh liệt như thế này. Giống như vô số những lần trước, hắn từ trên mặt đất đứng lên, yên lặng lau khô máu bên khóe miệng, yên lặng cười gượng một cái chẳng ai ngó ngàng. Đứng trong chốc lát, còn muốn nói chuyện, Mạc Bác Quân không thể nhịn được nữa mà quát, cút ra ngoài. Thượng Thanh Hoa vội lượn ra ngoài. Nói thực ra, tuy không ai hiểu được trong lòng gã nghĩ cái gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút khó xử. Chính là do cái ý nghĩ trước đó sẽ qua, Mạc Bác Quân và bạn bè. Thượng Thanh Hoa chậm rãi đi lên thềm đá, thủ vệ và thị nữ ma tộc vốn ở trong cũng chạy ra, chạy còn nhanh hơn hắn, như ong vỡ tổ chui ra khỏi lâu đài băng. Khi tới so với khi đi, tình hình đã hoàn toàn khác. Lúc này, một thân ảnh vội vã đi ngược chiều hắn. Thượng Thanh Hoa quay đầu, xét qua một đôi mắt hoa đảo mang theo chút hàn quang. Tuy nói đôi mắt này cũng không thực sự nhìn hắn, nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn bị giật mình, gót chân dính trên cầu thang. Lén la lén lút, hắn lại vòng trở về. Chương 98, đâm máy bay kỳ ngộ ký 6, lời kết. Đâm máy bay kỳ ngộ ký 6. Đám canh giữ lâu đài băng dưới lòng đất bị đuổi đi xong, chống không một ma nào. Nhất định Mạc Bắc Quân tưởng hắn cũng đã thành thất cốt, không dự đoán được hắn còn vòng về, nên khi Thượng Thanh Hoa quay về cái hành lang đến gian tẩm điện kia mới không bị phát hiện. Hắn dừng tại đó, leo từ cái cột nhà ba người ôm mới hết lên đến xà nhà, tìm một vị trí tuyệt đối không bị nhìn thấy mà ngồi xuống. Có điều tuy vị trí này đúng là không bị nhìn thấy, nhưng cũng không nhìn thấy người khác ca. Âm thanh lạnh lùng của Mạc Bắc Quân vang lên, tựa hồ còn mang theo cơn tức đang bị áp chế. Gã nói, ngươi tới làm gì? Một nam tử trẻ tuổi xa lạ cười nói, cháu trai kế vị, ta đến xin chén rượu mừng, có gì không được sao? Mạc Bắc Quân cũng không đáp, hừ một tiếng, lúc lâu sau mới nói, có rượu mừng gì đáng uống chứ? Thanh âm còn lại nói, qua 7 ngày này, ngươi sẽ là Mạc Bắc Quân chân chính. Chẳng nhẽ điều này không đáng chúc mừng? Thượng Thanh Hoa biết đây là ai, chỗ này là tình tiết nguyên tắc nào bị chậm trễ kéo dài tới nay. Muốn chết. Mạc Bác Quân đại sự không ổn. Vị khách không mời mà đến này, là tiểu thúc thúc của Mạc Bác Quân, Lâm Quang Quân A. Còn nằm bên trong tầm điện, nhất định chính là phụ thân mà từ khi sinh ra Mạc Bác Quân chưa mấy lần thấy mặt, thi thể của ông thôi. Dựa theo thiết lập hắn đã đặt, sau khi mỗi một đời quân chủ của bộ tộc Mạc Bác tử vong, đều sẽ truyền lại 7 phần công lực cho con mình làm đời kế tiếp. Thời khắc này cực kỳ mấu chốt. Mà trong tình tiết nguyên tắc của hắn, Lâm Quang Quân chính là nhắm chuẩn mấu chốt này, phát động đánh lén vào ngày quan trọng cuối cùng khi Mạc Bác Quân đang tiêu hóa công lực. Bởi vì người đầu tiên hợp pháp thừa kế vị trí là Mạc Bắc Quân, Lâm Quang Quân không có tư cách kế tục công lực, dùng bạo lực giành cũng vô dụng, không hợp pháp chính là không hợp pháp, liệt tổ liệt tông sẽ không thừa nhận. Nhưng nếu Mạc Bắc Quân chết sau khi kế vị, y chính là huyết tộc cuối cùng của Mạc Bắc, đến lúc đó, 7 phần công lực tiếp nhận rất chi khoái trá. Dựa theo nguyên tắc, nên có một băng ca ở bên cạnh giả heo ăn thịt hổ, thuận tay hộ tống, sau khi Mạc Bắc Quân kế vị thì thuận lý thành chương dọa nạt Mạc Bắc thị một phen. Nhưng mà băng ca của thế giới này giờ còn đang không biết xấu hổ dạy vò sư tôn của y, nói xem, ý làm gì dành để ý bên này. Mạc Bắc Quân mang về tự nhiên là mình một kẻ chả có tác dụng méo gì. Thượng Thanh Hoa gãi đầu cuội cuội, đại vương ơi, ngươi dẫn ta trở về làm gì? Ta vai không thể vác tay không thể khiêng, làm gì có bản lĩnh làm hộ pháp cho ngươi? Việc quan trọng đến mạng sống thế này đương nhiên phải tìm tâm phúc a, tìm Minh Hữu Châu bỏ nhất. Cho dù ngươi không thể xé băng ca từ trên người sư tôn ý xuống như xé ra châu, ít nhất ngươi cũng phải tìm ý mượn mấy vạn võ tướng giáp đen chứ. Nếu không đủ thì cũng không thể tìm ta à, ta ngoại trừ pha trà rót nước giặt quần áo gấp chăn, còn có kỹ năng gì không phải tiêu chuẩn nghiệp dư ba? Không có kim thân bất tử quần sáng bất diệt mà mình ban cho nam chính, 7 ngày sau một khắc chí mạng, Mạc Bắc Quân. Lâm Quang Quân nói, ngày quan trọng như vậy, sao ngươi không mang theo ai cả? Mạc Bắc Quân lạnh lùng mà đáp, không mang. Lâm Quang Quân ha ha cười nói, vốn là dẫn theo đúng không? Ta nhìn thấy rồi. Lúc tới đây, trùng hợp đụng phải một người đi ra ngoài, đó chính là phong chủ An Định Phong đã nói đi theo ngươi. Hắn chọc giận gì ngươi? Đánh thành như vậy. Ta nghe lời đồn, còn tưởng tính khí ngươi trở nên tốt rồi. Thật lâu sau, không có người trả lời. Lâm Quang Quân lại cười nói, tiểu thúc thúc chỉ là hỏi một chút mà thôi, vì sao nhìn ta thiếu thân thiết như vậy? Mạc Bác Quân nói thẳng, ta hy vọng ngươi đi ra ngoài. Lời này của ngươi thật thương ma tâm. Đáng tiếc, tộc ta vẫn chưa quy định, trong quá trình thực hiện nghi thức kế vị không cho phép người ngoài đứng xem. Huống chi, ta còn là đệ đệ của phụ thân ngươi. Nếu không có ngươi, hôm nay đứng ở chỗ này chờ đợi kế tục, nhất định sẽ là ta. Có vẻ Mạc Bác Quân biết không đổi được ý gì, không nói thêm nữa. Lâm Quang Quân lại rào rạt đắc ý, không biết giữ chừng mực, ai, trưởng thành phải làm lĩnh chủ, quả nhiên là khác. vẫn là ngươi hồi nhỏ đáng yêu hơn. Thượng Thanh Hoa nghe lời thoại quen tai này, lau mồ hôi, bản thân cư nhiên viết ra nhân vật không biết xấu hổ như thế, cảm thấy khá hổ thẹn. Vị thúc thúc này cư nhiên còn có mặt mũi nhắc gã hồi nhỏ. Mạc Bác Quân thở nhỏ không có mẹ, người thân khi còn bé dính nhất chính là tiểu thúc thúc khác biệt tuổi tác không nhiều này. Tuy nhiên, bởi vì những chuyện vặt vãnh và tranh chấp tình cảm giữa huynh đệ cùng lứa, Lâm Quang Quân thật sự không thích nổi đứa cháu này, một lần thừa dịp các ma khác không chú ý, y định đứa cháu nghe lời này ra khỏi cửa, ném vào nhân giới, để một đám côn đồ tu chân đuổi theo tiểu ma cái gì cũng không hiểu, hoảng loạn sợ hãi, chạy vài bước ngã một cái này tới mấy ngày liền. Tuổi của Mạc Bắc Quân khi đó, có lẽ chỉ tương đương với đứa trẻ nhân loại 4 tuổi. Nếu không phải cha gã qua hơn chục ngày chợt nhớ ra, hình như con mình mấy ngày nay không đi theo đệ đệ, thuận miệng hỏi một chút, nói không chừng Mạc Bắc Quân sẽ bị giam trong thủy lao huyễn hoa cùng đến mức chết vì sợ. Đối với ma tầm tuổi đó, một đám người vây quanh gã đi qua đi lại, chính là một đám quái vật ăn lông uống máu. Tưởng tượng xem một đứa bé loài người 4 tuổi bị giam giữ trong hang ma sẽ có phản ứng gì, cũng gần như thế đấy. Mạc Bác Quân đời trước tâm lớn như bể tứ xuyên ấy, dù sao cuối cùng cũng cấp được con bể, hữu kinh vô hiểm thoát chết, cũng chẳng mấy để bụng, nói đệ đệ kia hai câu, liền kêu họ tiếp tục chung sống tử tế. Tóc thai bẩn thỉu được đón về xong, Mạc Bác Quân không bao giờ nói chuyện với tiểu thúc thúc mà mình thích chơi cùng nhất nữa. Tuổi càng tăng, càng phát triển nghiêm trọng, đến mức gã chẳng muốn nói chuyện với ai luôn, hơn nữa căm thù tận xương tủy mọi loại phản bội. Ôn lại lịch sử trưởng thành máu chó của thiếu chủ lạnh lùng mà mình biên soạn, Thượng Thanh Hoa tỉnh táo một chút. Chủ yếu là phản tỉnh xem thiết lập thiên tính lạnh lùng bạc béo của ma tộc có phải vô nhân đạo quá không. Thứ yếu là phản tỉnh xem lúc trước tại sao không thuận tiện đặt ra thiết lập nghi thức kế vị không cho phép người không phận sự chờ ở cạnh, dù là thân thích trực hệ cũng không được. Thế cho nên hiện tại Mạc Bắc Quân túc trực bên linh cứu chờ đợi kế tục, không được tùy ý rời đi, cũng không đến nỗi không đổi được Lâm Quang Quân. Vừa phản tỉnh vừa run sợ trong lòng như vậy, Thượng Thanh Hoa chờ 7 ngày, rốt cuộc đợi được ngày cuối cùng. Lễ tế 7 ngày, tới thời khắc Mạc Bắc Quân chính thức kế thừa công lực, gã rất sáng suốt mà chậm chạp không hành động. Nhưng mà, sớm muộn cũng phải có động tác. Lâm Quang Quân nói, "Sao? Vì sao chần chừ?" "Bởi vì ngươi đứng ở chỗ này a ba." Lâm Quang Quân nói, "Chẳng lẽ là sợ ta đánh lén?" "Sao lại thế? Ta là thúc thúc của ngươi a Mạc Bắc, ngươi nên nắm chắc, nếu không bắt đầu thì lỡ mất. Không có cơ hội cứu vãn, không cần ta nhắc nhở ngươi chứ. Không lập tức bắt đầu, công lực tất nhiên sẽ tiêu tan, tương đương với di sản cực đại bay theo chiều gió, lập tức bắt đầu." Lâm Quang Quân không mang ý tốt này lại cứ ở cạnh như hổ rình mồi. Tình cảnh của Mạc Bắc Quân giờ phút này có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Tất cả tiến hành như nguyên tắc, chỉ là thiếu một băng ca đánh đâu thằng đó, thêm một hoa đệ chẳng được tích sự gì. Cuối cùng, Mạc Bắc Quân vẫn là cười lạnh một tiếng. Thượng Thanh Hoa cắn răng một cái, vẫn là mạo hiểm bị một đao tức đầu đem tế, thò đầu qua. Gần như ngay lúc đó một luồng sáng xanh bay ra từ trong thầm điện, bao lấy Mạc Bắc Quân, Lâm Quang Quân đột nhiên ra tay. Mạc Bắc Quân sớm có phòng bị, vung tay tiếp một trường âm hiểm cùng cực của y, nhưng dù sao cũng đang phân tâm, để một tia ma khí chạy vào lòng bàn tay. Tia ma khí không thuộc về Mạc Bắc Quân kia tán loạn trong cơ thể của gã, gã không dám khinh thường, chỉ đành phân ra một phần tâm để đối phó nó. Lâm Quang Quân cảm thấy vừa mới thành công, mừng rỡ như điên, nhưng y còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp, bỗng nhiên có người từ trên trời giáng xuống, nhảy ra. Lâm Quang Quân lạnh lạnh nói, "Ta nói nơi này sao lại còn có thủ vệ chưa bị đuổi đi? Không phải 7 ngày trước ngươi đã đi rồi sao? Thế nào? Trở về hộ chủ? Không nhìn ra ngươi lại trung thành đến thế." Thượng Thanh Hoa ban đầu không nhìn thấy ý còn tốt, nhìn một cái chân càng mềm nhũn. Tuy dáng vẻ của Lâm Quang Quân rất dễ nhìn, nhưng là loại dễ nhìn kiểu dịu nhẹ lại âm hiểm, cặp mắt hoa đảo kia thực sự đang tỏa hàn quang tựa châm độc, khi cười hơi hé răng, răng nanh còn đều trắng trắng, đặc biệt thích hợp cắn thịt tươi. Thượng Thanh Hoa kiên trì đứng ở trước thân Mạc Bắc Quân, "Thứ nhất, ai nói ta trở về hộ chủ? Thứ hai, ai nói cho ngươi biết gã là chủ của ta?" "Lâm Quang Quân, vậy ngươi hiện tại ngăn ở trước mặt ta, thế tức là sao?" Thượng Thanh Hoa âm vang hữu lực nói, đục nước béo cỏ. Những khi hắn nói bậy nói bạn, tay sẽ đều run, hắn run cầm cập chỉ vào mặt mình, "Ngươi xem, gã đánh ta thành cái dạng gì? Đứa cháu này của ngươi, tính khí thật là tốt." Mạc Bác Quân sau lưng hắn hộp một ngụm máu, nhất định là bị hắn chọc tức rồi. Thượng Thanh Hoa khóc lóc kể lể, "Những năm gần đây, xương sườn đã gãy của ta có thể chất thành một tòa mai cốt lĩnh, máu ta đã hộp có thể dìm chết chính mình." "Trung thành? Đối với loại người loại ma thế này, ai mợ nó có thể trung thành? Gã đối xử với ta như thế, nếu Thượng Thanh Hoa còn có thể nén giận không trả thù, hưởng là phong chủ An Định Phong." Khi nói đến đoạn này, Thượng Thanh Hoa hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm của Mạc Bắc Quân lấy một cái. Lưng cóng đến độ sắp kết hoa xương đến nơi rồi. Lâm Quang Quân ha ha cười nói, "Mạc Bắc, ngươi nghe thấy chưa? Ta thật sự thông cảm cho ngươi, vĩnh viễn đều là số bị bán đứng bị phản bội. Ngươi như vậy còn thống lĩnh bộ tộc Mạc Bắc thế nào? Cho ngươi kế vị thật, với thể chất này của ngươi, chẳng phải tộc ta lúc nào cũng có nguy cơ bị lật đổ sao? Vẫn là nghe lời của tiểu thúc thúc, đại sự đều an tâm giao cho ta, ngươi cứ đi đi." Tâm nguyện nhiều năm sắp được thực hiện, Lâm Quang Quân tâm tình phải mở, nhìn hắn rộng lượng nói, "Ngươi muốn đục nước béo cò thế nào?" Cười he he, Thượng Thanh Hoa làm một hỏa pháp quyết, ném ra phía sau. Lâm Quang Quân cảm giác một luồng hơi nóng phả vào mặt, trước mắt hồng quang luân vũ. Mạc Bắc băng tộc ghét nhất là ánh lửa, hơn nữa lửa này có vẻ không phải là lửa thường, chính là mùi lửa huyền dương mà Thượng Thanh Hoa đã mặt dạn mày dày tìm Thẩm Thanh Thu làm cho hắn. Trong sự chán ghét của Lâm Quang Quân còn pha vài phần e ngại, lập tức lui về phía sau che mặt, cảm thấy hơi kinh ngạc. Y thì thầm nghĩ, không nhìn ra, phong chủ An Định Phong yếu bóng vía trong lời đồn lại là một nhân vật nhẫn tâm, thế mà mình nghe nói Mạc Bắc đối xử với hắn không tệ, ai ngờ thằng nhãi này ẩn núp nhẫn nhịn nhiều năm vừa ra tay đã độc ác như vậy, muốn dùng lửa tiên gia thiêu sống Mạc Bắc. Chết cũng không dễ chịu gì, lửa này chỉ sợ có thể trực tiếp thiêu gã thành cho bụi. Nếu vừa rồi hắn dùng pháp quyết này với mình, chỉ sợ mình cũng phải chật vật một trận. Không biết hắn còn giữ lại bao nhiêu mùi lửa lợi hại như vậy. mặc kệ có hay không, người này tuyệt đối không thể giữ lại. Nhưng đợi y tính toán xong, đứng vững nhìn lên, lập tức giận dữ. Mạc Bác Quân vẫn chưa bị liệt hỏa thổ tính, mà là bị bọc trong vầng lửa hừng hực. Mới vừa rồi mùi lửa thượng thanh hoa ném ra, không hề dính lên người gã, mà là vẽ một vòng lớn cách một trượng xung quanh gã, chân hỏa huyền dương lay động hừng hực, vây hai người họ ở bên trong. Tuy Mạc Bác Quân không ra khỏi vòng được, nhưng Lâm Quang Quân cũng không vào trong vòng được. Nếu cách không phát lực, băng pháp của y sẽ bị huyền dương chân hỏa làm tan chảy. Nhìn theo cách đó, nó không giống thuật pháp công kích, mà giống một vòng bảo vệ. Cảm thấy bị lửa mắc mưu, mặt của Lâm Quang Quân nhất thời đen lại. Mạc Bác Quân bị Lâm Quang Quân đẩy vào một tia ma khí ác độc, đang làm loạn khắp tứ chi xương thủy, gã quỳ một gối xuống, mặt lúc xanh lúc trắng, ngay cả nhìn người bên cạnh một cái cũng không thể. Thượng Thanh Hoa luôn cuống tay chân xoay vòng quanh gã, lại không giúp được gì. Lâm Quang Quân xa xa xoay quanh vòng lửa huyền dương, vừa đi vừa cười lạnh. Y thì nói, vừa nãy ta nói sai rồi, ngươi đâu chỉ trung thành, ngươi quả thực trùng căn nghĩa đảm máu chảy đầu rơi. Vì đứa cháu không nên thân của ta, không đâu quay về tìm chết. Chỉ là không biết, cái vòng này của ngươi có thể kéo dài được bao lâu. Lời này chọt trúng chỗ đau của Thượng Thanh Hoa. Môi lửa thẩm thanh thu cho, hắn ném ra hết một lượng, không giữ lại gì. Hắn ngồi xổm bên cạnh Mạc Bắc Quân cầu nguyện như tiếp máu gà, "Má ơi đại vương, ngươi nghe thấy chưa, y muốn giết ta, thúc thúc của ngươi muốn giết ta. Ngươi ngàn vạn lần phải tiêu hóa xong thật nhanh, ta thật không biết cái vòng này có thể trụ được đến khi nào." Đột nhiên, một tiếng đá nổ vang, đỉnh đầu có vụn băng tuôn rơi. Thượng Thanh Hoa ngồi xổm không vững, lung lay vài cái cùng ngọn lửa bập bùng. Chỉ thấy Lâm Quang Quân thu hồi một tay từ cổ trụ, nói, "Các ngươi cho rằng không ra, ta sẽ không làm gì được các ngươi." Y liền muốn đánh sập lâu đài băng, vui chết hoặc là chôn sống Mạc Bắc Quân. Mắt thấy cột băng nứt ra một khe thật sâu, Lâm Quang Quân chuẩn bị đánh ra trưởng thứ hai, Thượng Thanh Hoa vội nói, ra đây, ra ngay bây giờ đây." Tựa như một con đít thâm thù đại hận nhảy vào trong nồi, hắn chậm rãi nhảy ra khỏi vòng. "Lần này ra, đừng hòng đi vào nữa." Lâm Quang Quân thân như quỷ mị, túm lấy hắn, "Mỗi người đi ra có ích gì? Dập lửa đi." Kỳ thật hắn cũng có chút hoảng hốt, không biết Mạc Bắc Quân bao lâu mới có thể áp chế tia ma khí kia, nếu trước khi lửa huyền dương suy diệt gã đã điều tức xong, tiêu hóa 7 phần công lực kia, biến cố hôm nay chẳng phải sẽ thành một trò khôi hài sao? Thượng Thanh Hoa nói, "Ta chỉ biết phóng hỏa, không biết dập lửa a." Lâm Quang Quân, "Vậy thì kêu gã đi ra." "Thượng Thanh Hoa, cái này..." "Quân thượng ngài xem hiện tại gã như thế, nghĩ là biết không động đậy được a." Lâm Quang Quân cười lạnh một tiếng, đặt tay trước cửa tim của Thượng Thanh Hoa. Y thì thân thiết nói, "Vậy ngươi nói xem, nếu tim của ngươi đóng băng, liệu gã có thể nào nhất thời manh động, nhảy ra không?" "Thượng Thanh Hoa, nếu việc như thế này chỉ dựa vào nhất thời manh động là có thể phá giải, ta đề nghị chính quân thượng ngài nhất thời manh động thử xem liệu có xông vào được không." Câu nói kế tiếp hắn không nói ra được. Lâm Quang Quân nhẹ giọng ngâm nga băng pháp quyết, sướng nó thành dân ca khoái trá lại ác độc, nói, "Mạc Bác à, tiểu thúc thúc thật sự là ngạc nhiên, ngươi cư nhiên cũng có một con chó săn đến tận hoàn cảnh này vẫn không chịu phản bội ngươi. Một con chó tốt như vậy, mất đi rất đáng tiếc, đúng không?" Gần khoang tim, một mảng băng thiên tuyết địa. Thượng Thanh Hoa môi tím ngắt, nhấc tay nói, quân thượng." Lâm Quang Quân nói, "Thượng Thanh Hoa, ngươi đông cứng tim ta như thế, ta kêu không ra tiếng, nghe không đủ thê thảm, không đạt được mục đích ngươi muốn gã nhất thời manh động. Ta kiến nghị ngươi hay là đánh ta đi. Ta bảo đảm kêu hết sức, kêu cực thê thảm." Lâm Quang Quân, nhưng mà ta ra tay rất nặng, nội nhợ không khống chế được, đánh chết ngươi thì làm sao?" Thượng Thanh Hoa, không sao, ta chịu được. Quen rồi, thường xuyên chịu đòn của cháu ngươi." Lời còn chưa dứt, Thượng Thanh Hoa liền đích thân cảm nhận được, Lâm Quang Quân ra tay, rốt cuộc nặng chừng nào. Y thì không dùng ma khí, hoàn toàn công kích vật lý. Thượng Thanh Hoa có thể nghe được rõ ràng âm thanh từng cái xương sườn của mình gãy, âm thanh do hộp máu quá nhiều mà lồng ngực như thủng ra. Khi hàm răng cắn chặt hơi bông lỏng, Thượng Thanh Hoa nghĩ thầm, so với thúc thúc gã và các ma tộc khác, Mạc Bác Quân thực cờ mở nở quá dịu dàng, quá thân thiết, quả đúng là một tiểu thiên sứ. Thời gian hắn kéo dài càng lâu, Lâm Quang Quân càng nôn nóng đến mức gần như cùng nộ, dẫm lên lưng hắn, túm lên một cánh tay của hắn, nhe răng cười nói, "Không phải bảo đảm kêu hết sức, kêu cực thê thảm sao? Tại sao miệng chặt như vậy, đến giờ còn chưa hé một tiếng?" Động tác này gây cho Thượng Thanh Hoa một vài liên tưởng cực kỳ không tốt, hắn vội phun ra máu nóng ngậm trong miệng, rất có thành ý kêu lên. Lâm Quang Quân nói, "Ừ, không tệ. Đáng tiếc, còn chưa đủ thê thảm. Ta giúp ngươi là được rồi." Bả vai truyền đến nỗi đau khủng bố khi da thịt bị xé rách. Thượng Thanh Hoa há miệng thở dốc, sợ hãi ngập đầu, nhưng lại kêu không thành tiếng. Nhưng nỗi đau này không phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Đồng nhiên, cánh tay bị túm lên của hắn được thả xuống. Một góc áo choàng màu lam phần phật trước người hắn, tràn ngập phong tuyết. Mạc Bác Quân bất ngờ xuất hiện, nhảy khỏi vòng lửa, một trường đập vào ngực Lâm Quang Quân. Lâm Quang Quân bất ngờ không kịp để phòng trúng một trường vào ngực, một nửa khuôn ngực đều sụp, ma khí quanh thân giống như bị đánh thủng một lỗ, trôi hào hào ra ngoài. Ý gì trong lòng lạnh cả người, một kích của tiểu tử này không thể so với Dĩ Vãng, trung quy vẫn để gã kéo dài tới cùng, tiêu hóa hết công lực Mạc Bác thị lịch đại truyền thừa. Hơn nữa ngay cả Huyền Dương chân hỏa cũng không cố kỵ, trực tiếp xông ra. Tuy vừa phẫn hận vừa không cam lòng, nhưng trơ mắt nhìn Mạc Bác Quân chỉ sợ không phải đối thủ của Ý, y đành vội vàng đóng băng miệng vết thương, hóa thành một luồng gió đen, xông ra bên ngoài lâu đài băng. Thượng Thanh Hoa nằm úp sấp dán mặt lên đất, nửa ngày không thấy động tĩnh, cũng không ai đến dìu hắn, trong lòng thê lương, vẫn còn giận sao? Nói như thế nào cũng là vì gã mà bị đánh thành như vậy, dìu cũng không dìu lấy một cái, đúng là hết nói nổi rồi. Lại nghe một tiếng bịch một cái nặng nề. Thượng Thanh Hoa gian nan vô cùng, nhe răng trợn mắt là người. Mạc Bác Quân cư nhiên lại ngã xuống. Hai thân hình, tư thế khác nhau ngã xuống cạnh một vòng lửa hừng hực tiêu đốt, lặng lặng, rất đại. Lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, chỉ sợ Mạc Bác Quân căn bản không tiêu hóa hoàn toàn 7 phần công lực kia, cũng chưa áp chế được tia ma khí của Lâm Quang Quân. Vừa rồi, gã thực sự nhất thời manh động, nỗ lực một phen, mới tạm thời dọa lui Lâm Quang Quân. Hiện nay Mạc Bắc Quân đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng, còn bị Huyền Dương chân hỏa chí mạng thiêu một phen, vì thế lại rất đài rồi. Tuy Mạc Bắc Quân nằm thẳng tắp trên mặt đất, đến đầu ngón tay cũng không nhích được, nhưng vẫn dùng ánh mắt ra sức chừng hắn. Thượng Thanh Hoa bị chừng đến mức không thể tiếp tục an tâm nằm gục nữa, chỉ đành mở miệng nói, "Cái kia, đại vương a ngươi, đừng dây dưa nữa, nằm yên, từ từ tiêu hóa đi." Công lực của tầng tầng lịch đại lĩnh chủ cộng lại mệt lắm, không phải một hơi có thể nuốt trọn được đâu. Ánh mắt kia vẫn không giữ chừng mực chút nào, Thượng Thanh Hoa như mưa bụi bay, lòng dạ hoảng loạn, khó khăn lắm mới bình ổn, ngồi dậy nửa người, run thành Parkinson. Parkinson, triệu chứng run rẩy tay chân do thoái hóa. Hiện tại cuối cùng Mạc Bắc Quân cũng có thể tử tế nghe hắn nói rồi. Hắn thở phào một cái, nói, đại vương á kỳ thật ta vốn không muốn đi vào lúc này đâu. Ta không biết vừa hay lại đúng lúc quan trọng để ngươi kế vị mà, thật đó. Việc quan trọng như thế, tại sao ngươi không nói sớm với ta? Mạc Bắc Quân dùng biểu cảm nói cho hắn biết quỳ xuống khóc nói ta sai rồi thì sẽ tha thứ cho ngươi. Thượng Thanh Hoa giật giật khoe miệng, tiếp tục nói thật ra, ngươi không nên dẫn ta tới, ta căn bản không làm được việc gì, bình thường cũng chỉ để ngươi đánh một trận, coi như còn có tác dụng. Ngươi xem ta vừa rồi, bị đánh thành như vậy, cũng chỉ kéo được một chút thời gian cho ngươi. Tiểu thúc ngươi bị ngươi đánh trọng thương, có lẽ sẽ không dám đến nữa. Chắc ngươi gần như sắp tiêu hóa xong rồi. Ta đây đi trước nhé. Sắc mặt của Mạc Bắc Quân vốn dịu đi chút, nghe câu cuối cùng kia, lập tức mắt bắn hàn quang, còn đi. Ngươi dám? Lại bị giống vào mặt, Thượng Thanh Hoa toàn thân còn đau, đồng nhiên tức đến sôi máu, lúc này vô đất hét, sao không dám? Một trường này, đương nhiên không dọa được Mạc Bắc Quân, chỉ khiến cho cánh tay hắn thêm đau, mắt đầy sao trời mà thôi. Dù sao hiện tại Mạc Bắc Quân không thể động đậy, Thượng Thanh Hoa lớn gan, chỉ vào gã nói thật cho ngươi biết, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, ngươi là đồ đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, con nhà mà tính khí ác liệt. Hành động này có thể nói là to gan lớn mật. Mạc Bắc Quân hoàn toàn lộ vẻ không thể tin. Còn Thượng Thanh Hoa thì bao nhiêu oán hận chất chứa lập tức dâng trào, ồ ạt tuôn ra. Ngươi thấy ta tính tình không tệ giỏi ăn nói tu vi lại kém, bắt nạt rất sướng đúng không? Ngươi tưởng ông đây thật sự như thế hả? Nhìn cái gì, ngươi có ý kiến? Ông đây chính là cha ngươi. Đều cha cho ta. Chẳng qua là ta nhường ngươi đó thôi. Đổi ngươi khác thử xem. Băng ca không đánh chết ngươi, Thẩm Thanh Thu hàng nguyên bản còn không hại chết ngươi. Không ai thích mỗi ngày bị đánh, cũng không có ai mỗi ngày bị đánh còn có thể thật sự cả ngày vui tươi hớn hở. Cũng không phải là chó thật. Là chó ngươi mỗi ngày đá nó hai cái, lâu dài nó cũng không dám bám lấy ngươi nữa. Mạc Bắc Quân nói, ngươi muốn chết à? Dưới tình huống như vậy, sức uy hiếp của câu nói này giảm triệt để, Thượng Thanh Hoa nói, không muốn. Ta không những dám đi, ta còn dám làm cái khác ngươi tin không? Bản phong chủ hôm nay sẽ ở chỗ này, đánh trả toàn bộ những gì ngươi đánh ta trước kia. Mạc Bắc Quân cả giận nói, ngươi, ba. Thượng Thanh Hoa nói, ngươi cái gì mà ngươi? Lại là ngươi dám? Nói cho ngươi biết, ta bây giờ dám thật đó. Nào. Nói xong xắn tay áo, nóng lòng muốn thử hoạt động nắm đấm trước khuôn mặt xanh mét của Mạc Bắc Quân. Mắt Mạc Bắc Quân phóng ra ánh đao vụ vụ, Thượng Thanh Hoa không sợ hãi chút nào, một quyền tung ra, hướng về mặt của gã. Mạc Bắc Quân theo bản năng xoay mặt đi, chỉ cảm thấy da mặt căng ra. Cảm giác rất lạ lẫm, có chút ngứa, có chút đau, nhưng hoàn toàn không phải đòn nặng như dự đoán. Hai ngón tay Thượng Thanh Hoa nắm một bên má của gã, dùng sức kéo ra ngoài, nói, thế nào, có đau không? Vừa kéo vừa nghĩ, đây mợ nó không giống những gì trong lòng ông đây muốn làm a. Đánh gã đi, thừa dịp gã không cử động được mà đánh đi. Nhéo nhéo mặt thì thôi đi, tại sao nhìn vào giống như người bị thiệt là mình vậy? Thế nhưng hết cách, quả nhiên vẫn là không xuống tay được với khuôn mặt này. Mạc Bắc Quân bị nhéo đến mồm miệng nhéo sệch, kiên trì nói, ngươi xong rồi. Thượng Thanh Hoa cười hờ hờ nói, có cốt khí, dưới tình huống này còn có thể uy hiếp ta, tra tán thường ngươi. Tay kia của hắn cũng tham gia, nắm mặt bên kia của Mạc Bắc Quân, lúc thì kéo về hướng ngược lại, lúc thì vo thành một cục. Hình tượng cao quý lãnh diễm của Mạc Bắc Quân ngày xưa bị đôi tay tiện của hắn hủy đến chó gà không tha. Thượng Thanh Hoa miệng còn lặp lại, còn không đau? Đã đau chưa? Mạc Bắc Quân ngông nên bất khuất, có điều thứ như nước mắt sinh lý, không phải cứ ngông nên là ngăn được, chung quy vẫn bị hắn méo đến khỏe mắt nổi lệ quang. Đau hả? Đau là đúng rồi. Thượng Thanh Hoa buông móng vuốt ra, nói, bình thường ngươi đánh ta, đau hơn thế này gấp 10 lần. Để ta nhéo thì làm sao? Yếu ớt. Mạc Bắc Quân bị câu khinh thường yếu ớt của hắn chọc giận đến tái mặt, trên mặt lại là một đống dấu tay xanh xanh đỏ đỏ, nhìn đáng sợ ghê lắm. Nói thực Thượng Thanh Hoa cũng sợ, vừa rồi cảm xúc dâng trào phạm tội sướng nhất thời, sau mới sợ bị đưa đi hỏa táng, nhất là sau khi mặt của Mạc Bắc Quân khôi phục bình thường, biểu cảm đó thật sự là. Hắn nhìn mà thấy hãi, vội phủi phủi vào áo, chuẩn bị chạy lấy người. Xài bộ vài bước, Mạc Bắc Quân phía sau quát, còn cần chân thì đứng đó đừng nhúc nhích. Phản xạ có điều kiện, Thượng Thanh Hoa lại nghe lệnh. Hắn không dám quay đầu lại, nói, đại vương, ta đi thật đây. Mạc Bắc Quân, câm miệng. Trở về. Thượng Thanh Hoa như nói cho mình nghe, dù ngươi tức giận cũng ngàn vạn lần đừng tới tìm ta. Lần này ta đi, ngươi tuyệt đối không tìm được ta, cho nên không cần phải mất công. Cứ như vậy đi, đại vương, tạm biệt nha. Mạc Bắc Quân gần như gào thét, có gan đi thì đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Thượng Thanh Hoa mắt điếc hai ngơ. Đi được hai bước, hắn lại bỏ thêm một câu, gặp được ngươi, ta rất vui mừng. Thật đó, ngươi đẹp trai hơn ta tưởng tượng nhiều lắm. Giờ khắc này, dáng vẻ tràn đầy phấn khởi, mi phi sắc vũ của hắn, cùng nét mặt vào giây phút khi xưa hạ bút viết cho gã lên sàn, không khác gì nhau. Có tình cảm chân thành với nhân vật dưới ngòi bút của mình. Ngẫm lại, cũng thật khiến người ta thẹn thùng. Có điều sắp tới lúc biệt ly, thẹn thùng cũng chỉ là chuyện trong chốc lát. Chỉ là Thượng Thanh Hoa vẫn không hiểu, đã nói là sắp tới lúc biệt ly cơ mà. Tại sao đã một tháng sau khi hệ thống tuyên bố tại xong phụ kiện về thành, hắn vẫn ở trong thế giới cuồng ngạo tiên ma đổ hết việc để làm? Mỗi lần hắn mở hệ thống, nhìn hai nút màu xanh đỏ khác nhau có và lần sau rồi nói, đều ngây ngốc một hồi trước, sau đó chọn cái bên phải, đóng cửa sổ. lần sau lại lần sau nhiều bao nhiêu. Thượng Thanh Hoa Quy cái này là hội chứng trì hoãn. Hội chứng trì hoãn ác độc. Hắn tạm thời không dám quay về Thương Cung Sơn, không biết Mạc Bắc Quân có khi nào đến An Định Phong bắt người hay không. Nhưng tiền tích tụ của hắn một nửa đặt ở trong một cái hang ở An Định Phong, nửa còn lại đặt ở phủ đệ Bắc Cương của Mạc Bắc Quân, thế là một tháng nay, Thượng Thanh Hoa sống có vẻ tiêu sái, kỳ thực bụng không đủ no đồ không đủ mặc hít gió nằm xương. Nếu không có chút linh lực phong thần, chẳng khác gì ăn mày lang thang. Lưu lạc gần một tháng, không ngờ hắn lại đụng phải đôi thầy trò Tiêu Dao đang du sơn ngoạn thủy khắp thế gian kia. Khi Thượng Thanh Hoa nhận ra đó là ai với ai, không nhịn được day day mắt. Tốn mất nửa phút, mới xác định thanh niên áo vải vắt cần câu, cầm giỏ cá như vũ khí hiên ngang kia là Lạc Băng Hà, lại tốn thêm nửa phút, mới xác định người mang theo hộp thức ăn đưa cơm cho im mà vẫn kiên trì không ngừng làm mẫu cho có tiên khí chính là Thẩm Tiên Sư Thẩm Phong chủ Thẩm Thanh Thu. Các người ở chỗ này phong lưu khoái hoạt quy ẩn núi rừng chơi tình thú tờ lay, ném Mạc Bắc Quân ở ma giới, hại ta đi theo gã buộc phải xuất đầu, khổ lắm. Thượng Thanh Hoa hoán thầm thì hoán thầm, nhưng nói như thế nào, thấy hai người kia, vẫn rất vui mừng. Nhất là rất nhiều ngày rồi hắn chưa được ăn no. Đừng ném đá tại sao một kẻ tu tiên như hắn còn lo chuyện ăn no hay không, khu bình luận sách ném đá nhiều quá rồi. Hắn cũng không phải khổ hành phong, không chơi trò tích cốc. Đông Dương bị người ta quấy rầy cuộc sống điền viên, tất nhiên Lạc Băng Hà không nhìn hắn với ánh mắt tốt đẹp gì, tuy nể mặt Thẩm Thanh Thu, ý sẽ không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng khi Thẩm Thanh Thu hàn huyên vài câu xong thì kêu ý vào phòng ngồi một chút, sắc mặt của Băng Ca vẫn đen sì. Hai người họ rất tình cảm ngồi ở trong một phòng trúc giữa chốn non xanh nước biếc. Thượng Thanh Hoa càng ngồi càng cảm thấy, hai người này thực sự sống rất êm đềm, ngồi trên ghế mây nói, phòng ở không tệ. Thẩm Thanh Thu phe phẩy quả nói, ngươi không nghĩ xem là ai xây, tệ được chắc. Thượng Thanh Hoa ưỡn mặt nói, các người sống cũng thật thoải mái hơn ta nhiều lắm. Không biết có thể hưởng chút phúc của Dương Minh, để ta cũng nếm thử một chút hạnh phúc thanh đạm. Thẩm Thanh Thu, rất không khéo, ngươi đến không phải lúc, bọn ta đang chuẩn bị ăn cơm. Thượng Thanh Hoa, đâu có đâu có. Tới sớm không bằng tới kịp, ta thấy ta tới vừa đúng lúc. Để ta xem thức ăn của các người như thế nào. Nói xong đứng dậy đi đến trước cửa phòng bếp khói ảo, vén rèm lên. Lạc Băng Hà mặc áo đen mỏng, hai tay áo sáng cao, lông mi dính một chút bột mì, giống như trong tay y nắn không phải cục bột, mà là quyển trục ghi kế hoạch thống nhất thiên hạ. Không 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 không. Thượng Thanh Hoa nước hết ruột gan, tàn nát cõi lòng. Nhân vật chính Băng Ca khí phách ngang tàng khiến hàng vạn hàng nghìn ngựa được nam phải khuất phục mà hắn đã đắp nạt ra. Ý gì đang nào bột? Làm mì sợi. Mì mì mì, vô hạn tuần hoàn. Thật sự là kinh khủng đến mức khó mà hình dung. Thượng Thanh Hoa yên lặng thoái lui. Hắn ngồi xuống trước bàn, vươn tay muốn vơ lấy cái chén uống ngụm trà trấn an, bị Thẩm Thanh Thu đoạt lại, của ta. Thượng Thanh Hoa lòng còn sợ hãi, chỗ này của ngươi còn cái chén thứ hai chắc. Cho ta dùng chút thì sao? Thẩm Thanh Thu chỉ phong bếp, ngươi cũng biết không có cái chén thứ hai, cho nên cũng là của Ý. Ngươi dám dùng? Dám dùng ta liền cho ngươi. Móng vuốt của Thượng Thanh Hoa chuyển kéo thành đầy, thôi ngài tự dùng lấy, ta vô phúc hưởng. Băng Ca tiếp tục nấu cơm. Hai người liền hàn huyên một lát. Nghe xong màn phát thanh về sự việc xảy ra ở lâu đài Băng Mạc Bắc Thị, Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ hoài nghi, thật sự chỉ là như thế. Thượng Thanh Hoa nói, việc như thế này ta lừa ngươi thì có lợi gì? Cái gì gọi là chỉ là như thế? Sự việc liên quan đến tôn nghiêm của ta, đương nhiên ta không ở đó nổi nữa. Nói thì nói như vậy không sai. Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, nói, nhưng ngươi không giống người như thế cho lắm. Người như thế nào? Thẩm Thanh Thu vẻ mặt ôn hòa nói, người để ý đến tôn nghiêm như thế. Với ý chí kiên định, da mặt dày, sức sống dai dẳng như của đâm máy bay lên rời, thật sự không giống bị Mạc Bắc Quân đánh một chút thì bỏ chạy. Dù sao nhiều năm ăn đòn như vậy rồi, sao đến mức đột nhiên yếu đuối mẫn cảm ảm đạm mất hồn. Thượng Thanh Hoa ngượng ngùng nói, Dư Minh, ta chỉ là thường xuyên bán đứng tiết tháo để cầu vượt cầu giải, thuận tiện làm phong chủ An Định Phong mà thôi, ngươi lại bởi vậy mà kỳ thị ta, đây là lỗi của ngươi. Thẩm Thanh Thu nói, hai lý do ngươi đưa ra, chẳng lẽ còn không đủ để ngươi hợp lý hóa chuyến đi này. Thượng Thanh Hoa, ai nha, đối tốt với ta chút, nhẹ nhàng chút, được chứ? Dư Minh, ngươi nói rốt cuộc khi nào ta quay về thế giới hiện thực thì tốt. Thẩm Thanh Thu, ngươi thật sự muốn quay về thế giới thực? Lái máy bay có nghị lực thế nào thì cũng phải hạ cánh. Thức tỉnh đi, ngươi chỉ đang đợi người ta xin lỗi ngươi sau đó trói ngươi đem về tiếp tục mỗi ngày nhẹ nhàng đánh ba bữa mà thôi. Chưa tán gẫu xong, đã đến giờ cơm. Lạc Băng Hà bưng hai cái bát đến. Mì trắng nước đỏ, hành thái nhỏ xanh xanh, miếng thịt tươi xếp so le chỉnh tề, bề ngoài cực thẩm mỹ. Thế nhưng Thượng Thanh Hoa lại không vươn móng vuốt. Không cần Băng Ca mở miệng nói rõ, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái, Thượng Thanh Hoa đã biết, không có phần của mình. Thẩm Thanh Thu thở dài, cho nên ta mới nói ngươi tới không khéo. Dù sao cũng là đồ ăn Băng Ca tự tay làm, không phải ai cũng có tư cách ăn. Thượng Thanh Hoa chẳng nói được gì, lùi ở góc bàn, đôi mắt trông mong nhìn hai phần bát đũa đối diện. Sau đó rốt cuộc Thẩm Thanh Thu không nhìn nổi, nhịn cười gắp một miếng thịt vào bát Lạc Băng Hà, đại phát từ bi, thôi đi, đừng trêu hắn nữa. Mấy ngày nay sư thúc ngươi đủ đáng thương rồi, đừng bắt nạt hắn thêm. Lạc Băng Hà bỏ miếng thịt kia vào miệng, cũng không ngẩng đầu lên nói, trong nồi vẫn còn. Thượng Thanh Hoa hớn hở cầm cái muôi đi. Hắn bưng bát mì ăn đến rưng rưng nước mắt. Lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc, trên cái thế giới này, có thể nhờ vả nhất quả nhiên vẫn là tình đồng hương với tuyệt thế dưa leo. Ăn một bát mì ngon vô cùng, Thượng Thanh Hoa đã mừng lắm rồi, căn bản không nghĩ tới muốn ngủ lại. Đùa sao, hắn cũng đâu muốn nghe vách tường của Băng Ca. Chất lượng giấc ngủ có thể bảo đảm được không là điểm thứ nhất, ngày hôm sau liệu Băng Ca có chặt đứt hai thai của hắn hay không lại là một điểm khác. Nhìn những tháng ngày tựa thần tiên mà Thẩm Thanh Thu đang sống, rồi nhìn lại những tháng ngày hắn đang sống. Người so với người, tức chết người ta. Thật sự là buồn cười, rõ ràng hắn mới là tác giả, là ca mỹ xạ mạ đã sáng tạo ra thế giới này, đối xử với hắn tốt một chút có được không? Quan ái tác giả, bảo vệ tác giả. Thượng Thanh Hoa vừa hồi tưởng mùi vị bát mì duy nhất mà con của hắn làm, vừa dùng cành cỏ xỉa răng, đi ở đường nhỏ trên núi. Đi hoài, đột nhiên lòng bàn chân trượt một cái. Bên cạnh đường chính là sơn cốc, Thượng Thanh Hoa không mang kiếm, té xuống là không bay lên được, chửi ầm lên với bản thân, tại sao đi đường tử tế mà cũng trượt. Ông đây cũng không phải nữ chính mà nhũ thân mang tuyệt kỹ đi đường phẳng cũng ngã được. Ngồi trên đất nhìn một cái, cũng không có vỏ chuối hay nhành cây tự nhiên xuất hiện, chỉ có một vũng nước. Chỉ có điều vũng nước kia là đóng băng. Cỏ dại bốn phía cũng đang ẩn ẩn hiện lên một tầng mỏng sương. Thượng Thanh Hoa lăn tới tường đá gần hắn nhất, dựa lưng vào nó tìm kiếm cảm giác an toàn. Hắn vốn tưởng rằng mình chậm chạp mãi không quay về, kéo dài tới khi Mạc Bắc Quân tìm tới cửa, đó đã là giả thiết tồi tệ nhất rồi. Nhưng khi người kia bước ra từ sau bãi đá lởm chởm, hắn mới phát hiện sự thực càng tồi tệ hơn. Lâm Quang Quân nói, ô, nhìn xem, đây là ai nào? Thượng Thanh Hoa cười khàn nói, đúng vậy, rốt cuộc là ai thế nhỉ? Lâm Quang Quân vô đỉnh đầu của hắn, nói, Mạc Bắc gã tìm ngươi đến mức gần như lật hết Bắc Cương lên rồi, ngươi đúng là biết trốn. À, Quân Thượng nói đùa, ta nào có trốn. Vậy sao? Ta cũng thấy lạ, có gì mà phải trốn? Lần trước trong lâu đài băng, ngươi lập công lớn như thế, Mạc Bắc muốn thưởng ngươi cũng không kịp, tội gì phải nghĩ không thông, muốn chạy tới nơi sơn cùng hẻo lánh này chứ? Đâu có. Thượng Thanh Hoa liên tục xua tay, không liên quan đến ta. Lần trước đều là Mạc Bắc Quân dựa vào bản lãnh của mình. Man Trối từ này vốn là sợ Lâm Quang Quân ghi hận hắn vì sự kiện thất bại lần trước ở lâu đài băng, ai ngờ nghe vậy, Lâm Quang Quân đột nhiên biến sắc mặt, hắn học nói, ý của ngươi là, không có tên chó săn thương khung sơn đê tiện âm hiểm vô sỉ hạ lưu nhà ngươi giữa đường nhảy ra làm hỏng chuyện tốt của ta, chỉ dựa vào một mình tiểu tử thối kia mà có thể đánh bại ta. Nói phải thì sai, không phải cũng sai, Thượng Thanh Hoa kêu khổ thấu trời, làm sao có thể? Mạc Bắc Quân gã đánh bại Quân Thượng ngài, hoàn toàn dựa vào đánh lén mà thôi. Lâm Quang Quân, ngươi đang châm chọc ta sao? Thượng Thanh Hoa, nghĩ, đúng nha, đánh lén trước tiên rõ ràng là bản thân Lâm Quang Quân. Ninh Hót định nhầm chỗ rồi, bất luận nói kiểu gì cũng sai, Thượng Thanh Hoa cười làm lành, ôm đùi mấy chục năm, lần đầu gặp được nhân vật khó nhằn như vậy. Hắn vẻ mặt cầu xin câm miệng. Lâm Quang Quân cười lạnh nói, Mạc Bác tiểu tử kia, nhất định tuyệt đối không thể ngờ được, kẻ mà hắn dốc hết toàn lực cũng không tìm được, vậy mà ta lại tùy tiện đụng phải. Một khi đã như vậy, ta đây nên tử tế dùng ngươi. Thượng Thanh Hoa vội nói, Quân thượng, nếu ngài muốn bắt ta đi uy hiếp Mạc Bác Quân, đó căn bản là vô dụng a. Ta nói thật cho ngài tại sao ta muốn chạy trốn đi. Kỳ thật lần trước, ta thừa dịp gã không thể cử động, không nhịn được đánh gã một chút. Ngài biết tính khí quỷ mặt liệt của gã mà, có cơ hội như thế, tiêu người ta không muốn đánh gã cũng khó đúng không? Đánh xong hết cách, sợ hắn trả thù ta liền chạy thôi. Gã tìm ta khắp nơi, hơn phân nửa chỉ là muốn đánh trả ta. Ta ở trong mắt gã không có nửa điểm giá trị, nhiều nhất chỉ là một bao cắt kiêm người hầu dùng thuận tay mà thôi. Lâm Quang Quân dừng một chút, không kiên nhẫn nói, ngươi nói với ta nhiều như vậy làm gì? Ta nhìn giống loại ma sẽ làm việc dễ đoán như thế sao? Khó nói a, ngươi đánh lén Mạc Bắc Quân cũng dễ đoán quá còn gì? Thượng Thanh Hoa chân thành nói, không giống. Lâm Quang Quân, ta đây nhìn giống loại ma kiên nhẫn đến vậy. Thượng Thanh Hoa, cái này thì không biết. Thế rốt cuộc Quân thượng ngài muốn dùng ta như thế nào? Dùng như thế nào? Lâm Quang Quân ha ha nói, giết ngươi cho hả giận, cách dùng này, rất khó nghĩ đến sao? Thượng Thanh Hoa ngây người một chút, nói, đừng mà, phí của trời hạ. Quân thượng ngài có thể bắt ta đi uy hiếp Mạc Bắc Quân gì đó, trực tiếp giết rất đáng tiếc. Lâm Quang Quân, ta ở trong mắt của gã không có nửa điểm giá trị, nhiều nhất chỉ là một bao cắt kiêm người hầu dùng thuận tay mà thôi. Những lời này là ai nói? Thượng Thanh Hoa, loài người có câu tục ngữ, khiêm tốn là mỹ đức. Chữ đức chưa nói xong, đột nhiên phẩy tay một cái, hét, xem Huyền Dương chân hỏa. Mấy đốm lửa trên không trung hừng hừng đánh tới, Lâm Quang Quân kinh hãi, vội nghiêng người né tránh. Nhưng ngọn lửa rơi xuống mặt đất lập tức tắt, rõ ràng không phải Huyền Dương chân hỏa không bị gió lay, không sợ chìm nước, thằng ngại Thượng Thanh Hoa này lửa y mà thôi. Lâm Quang Quân nhất thời tức giận, thù mới hận cũ cùng lên, tiện tay phất một ít nước xương đọng lại trên lá, đánh tạt về phía Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa chỉ cảm thấy đùi chợt lạnh, đã có một luồng ma khú ngưng tụ thành đạn băng xuyên qua chân, chạy cũng không được, lạch bạch ngã xuống. Lâm Quang Quân phi thân lên, một cước giẫm đè lên xương đầu gối chân còn lại của hắn, nói, ngươi giống hệt một con rắn, rất giỏi chạy. Trước hết ta phế đi hai cái chân của ngươi, xem ngươi còn chạy thế nào. Thượng Thanh Hoa không có nửa điểm khí tiết thả tàn tạ chứ không khuất phục, hồn bay phách tán, đại vương à, bà. Nói đại vương đến. Thân ảnh màu lam thấm đột nhiên lao tới như quỷ mị. Cách một tiếng, hai luồng hắc khí chạm vào nhau, Lâm Quang Quân ôm lấy cái chân bị đánh gãy xương đầu gối của mình, giận đi lên, tiểu tử ngươi, nhất định phải tới đúng lúc như vậy sao? Không biết trễ thêm một lát à? Không thể đợi ta giẫm xuống hắng đến sao? Mạc Bác Quân đá nát đầu gối còn lại của y, lạnh lùng thốt, không thể. Lâm Quang Quân cũng kiên cường, hai đầu gối đều vỡ thành một mịn, cũng không kêu thảm thiết, ngược lại mắng càng điên cuồng, thật là cùng một loại với tên cha mặt liệt của ngươi. Giống ai không tốt cố tình giống hắn. Rùa vương bắt sinh cùng một ổ, hắn cướp ngươi cũng cướp. Hắn chết sớm sao ngươi không chết sớm? Ta đê. Mạc Bác Quân nói, ngươi còn mắng, ta tiễn ngươi xuống đó cùng hắn. Thượng Thanh Hoa nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy hắn biết oán niệm của Lâm Quang Quân với KKY rất sâu, nhưng không ngờ ở bên này đã sâu tới mức thả mất hết phong độ cũng phải chửi đồng. Trong tiếng nguyền rủa cùng nộ của Lâm Quang Quân, Mạc Bác Quân tùy tay nhấc, xách ý ném vào trong sơn cốc. Ngã xuống sơn cốc như vậy, người có thể sẽ toi, ma thì nhất định không chết được. Thượng Thanh Hoa không nhắc nhở gã phải diệt cỏ tận gốc. Dù sao cũng là thúc thúc của mình, hơn nữa cha của Mạc Bác Quân nhất định cũng đã dặn dò, bất luận Lâm Quang Quân làm gì cũng phải nhường y một chút. Trên thực tế, Thượng Thanh Hoa hoàn toàn không muốn nhắc nhở gã bất cứ chuyện gì, nếu như có thể khiến gã quên đi sự tồn tại của mình, vậy thì càng tốt. Mạc Bác Quân thu hồi ánh mắt nhìn vào đáy cốc của mình, quắc, đứng lại. Thượng Thanh Hoa lê cái chân bị thủng một lỗ của mình, đang muốn lén la lén lút lượn mất, không ngờ bị gã hét một tiếng, cắm chốt tại chỗ. Dê sồn bị bắt quả tang, cũng không chột dạ bằng hắn lúc này. nghe được tiếng bước chân đạp nước xương băng bước tới của Mạc Bắc Quân, hắn vội che đi mặt mình. Hôm nay cơn tức của Mạc Bắc Quân có vẻ rất lớn, không cao lanh chút nào, ngươi đang làm gì đó? Thượng Thanh Hoa ngượng ngùng nói, chẳng phải ngươi nói đừng để ta lại nhìn thấy ngươi nữa còn gì? Không nhìn thấy thì hết cách rồi, ta che mặt trước. Mạc Bắc Quân giơ tay, Thượng Thanh Hoa theo thói quen ôm đầu. Mạc Bắc Quân gỡ hai tay hắn ra, không thể nhịn được nữa nói, còn để ta nhìn thấy ngươi làm động tác này tay của ngươi khỏi cần giữ nữa. Câu này hơi có hận ý nghiến răng nghiến lợi. Thượng Thanh Hoa phản xạ có điều kiện lại muốn ôm đầu, nghĩ đến đôi tay gõ bàn phím lập nhiều công lao, vội vàng ngừng lại. Nhịn đến hoang mang, vì thế bắt đầu run rẩy đến mức Mạc Bắc Quân nói, ta đáng sợ như vậy sao? Thượng Thanh Hoa, á kỳ thật cũng không có. Chỉ là ta luôn cảm thấy đại vương ngươi muốn cho ta vài đòn. Trước kia đánh đánh đá đá vô tư, nhưng hiện tại ngài đã chính thức kế vị, tu vi xưa đâu bằng nay, một chút là có thể làm nên sóng to gió lớn đảo lộn trời xanh, ta sợ ta không chịu nổi mấy đòn của ngài. Mạc Bắc Quân nói, câm miệng. Theo ta, đi. Thượng Thanh Hoa chẳng màng tất cả, bám trên tường đá như con thằn lằn, ta không đi. Không đúng, ta muốn đi. Ta muốn về quê cũ. Mạc Bắc Quân nói, có phải ta cho ngươi đánh trả, ngươi sẽ không đi nữa không? Thượng Thanh Hoa, ở lại mỗi ngày bị đánh ba trận, còn không bằng. Gì? Đánh trả? Cho hắn đánh trả. Mạc Bắc Quân chịu cho hắn đánh trả. Vì muốn hắn không đi nữa Mạc Bắc Quân chịu cho hắn đánh trả. Quá mức khiếp sợ, trong đầu Thượng Thanh Hoa đang vô hạn tuần hoàn tựa như văn tự cầu thang lập thể. Mạc Bắc Quân nâng cằm, đứng thẳng bất động, bộ dạng hiên ngang tiểu tùy ý đánh, ta không đáp trả, nhưng khỏe mắt vẫn thầm quan sát hắn. Thấy hắn một lúc lâu sau còn chưa ra tay, Mạc Bắc Quân có vẻ bỗng dưng vui mừng. Có điều khi gã vui mừng, chẳng qua cũng chỉ là đôi mày dương lên hơi cao một chút. Mạc Bắc Quân nói, không ra tay. Hết giờ. Vậy thì không cho ngươi đánh nữa. Đi. Đợi đã, ta đâu có nói là không ra tay. Cái này còn có thời hạn à? Mạc Bắc Quân dương đôi mày thể hiện niềm vui giấu đến cực kỳ cẩn thận, lôi Thượng Thanh Hoa chạy. Thượng Thanh Hoa lập tức gào khóc thảm thiết, má ơi đau quá đau, đại vương ngươi ngươi nhìn ta mà coi. Nhìn ta nhìn ta. Mạc Bắc Quân quả nhiên nhìn nhìn hắn, cũng nhìn thấy cái chân máu chảy đầm địa của hắn. Trầm mặc một lát, gã muốn thử vác Thượng Thanh Hoa lên. Thượng Thanh Hoa chết đi sống lại nói, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Ngươi cứ vác ta như vậy cả đường, chân ta thực sự sẽ phế mất. Mạc Bắc Quân nói, vậy phải làm sao? Thượng Thanh Hoa hai mắt rưng rưng, thử nói, hay là tìm đại phu cho ta trước. Mạc Bắc Quân chẹp một tiếng, xoay người bước đi. Một cơn gió lạnh thoảng qua, Thượng Thanh Hoa bị bỏ lại ngây ra tại chỗ. Đây là chê hắn phiền phức. Lát sau, Mạc Bắc Quân trở lại, còn tha theo một cái xe kéo không biết trộm từ đâu tới. Gà gỗ lúc này mới biến thành gà sống. Đường đường cao thủ ma tộc, lãnh đạo Mạc Bắc băng tộc cao quý lãnh diễm, lại tự hạ thấp mình kéo một cái xe rách nát cực kỳ lạc lõng với phong cách của gã. Hình ảnh này có sức công phá. Thượng Thanh Hoa phụt một cái, lại phì cười. Mắt thấy trán Mạc Bắc Quân lại có gân xanh nhợt nhợt nhảy lên, hắn nhanh chóng nhăn mày kêu gào ý ôi. Kêu được hai tiếng, Mạc Bắc Quân liền nhấc hắn lên, đặt yên vị trên xe kéo. Tuy rằng ngồi trên một chiếc xe kéo rách nát siêu siêu vẹo vẹo không biết là cấp từ trong viện của hộ nông nghèo khó nào, trước đây chắc là chỉ dùng để kéo cỏ khô, củi đốt, nước gạo các thứ, Thượng Thanh Hoa vẫn ngồi vô cùng hãnh diện, uy phong đường đường. Người không biết, còn tưởng đây là Trạng Nguyên Lang 10 năm gian khổ học tập đấu cao trong triều, được thánh thượng ban hôn, đang gióng trống khua chiêng đi đón dâu không chừng. Thật sự là số mệnh luân hồi. Lần đầu tiên gặp Mạc Bắc Quân, hắn cũng dùng một chiếc xe kéo thế này, kéo Mạc Bắc Quân đã mất ý thức đi thuê phòng. Có thơ làm chứng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bánh xe kéo luân chuyển, sang năm đến nhà ta. Ha ha. Thượng Thanh Hoa phiêu phiêu dục tiền, tiên phong đạo cốt tuyên bố, ta muốn ăn mì. Bát mì của Băng Ca ăn ngon thật, thế nhưng có ít, chỉ để lại vài sợi cho hắn, ăn không đã. Mạc Bắc Quân, ừ. Thượng Thanh Hoa nhấn mạnh, mì sợi. Mạc Bắc Quân, có thể. Thượng Thanh Hoa được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi làm. Xe kéo dừng mạnh lại, Mạc Bắc Quân đứng nghiêm tại chỗ. Hàn khí không nguồn gốc lặng lẽ lướt qua. Thượng Thanh Hoa lập tức sợ, chớp chớp mắt nói, ta làm, đương nhiên là ta làm. Thuận miệng nói thôi, hì hì hì. Hại. Tưởng tượng thật phong phú, hiện thực rất phũ phàng. Một lúc lâu sau, xe kéo lại từ từ chuyển động. Mạc Bắc Quân ở phía trước, không bay đầu lại, nói, ta làm. Gã nói gì? Gã nói gã làm. Làm gì? Mì sợi. Mạc Bắc Quân chịu cho hắn đánh, chịu làm mì cho hắn, hôm nay ngày gì? Hôm nay lời rồi. Thượng Thanh Hoa quyết định. Hắn phải trùng tu nghiệp cũ. Bút danh đâm máy bay lên rồi này, sắp hào hùng tái xuất giang hồ rồi. Viết cái gì thì tốt đây? Thượng Thanh Hoa vô đuổi. Nghe nói bộ Xuân Sơn Hận 81 chương của Liêu Túc Miên Hoa bán rất chạy. Ừm, theo chiều gió viết cái này đi. Tuy nói bản thân của hắn chính trực vô cùng, thế nhưng có người xem thì có thị trường hắn liền dám viết. Đâm máy bay lên rời am hiểu nhất chính là cuốn theo chiều gió, cái gì hot hắn viết cái đó, chuẩn không sai. Bước đầu tiên là phải cân nhắc đại chúng thích nghe tên sách như thế nào. Thanh Tĩnh Phong Bí Sử đồ đệ của ta không thể đáng yêu như vậy, sư tôn yêu kiểu như thế gì gì đó, còn chưa định xong, cân nhắc trước đã. Hành văn không bằng Liêu Túc Miên Hoa cũng không sao, điểm ăn tiền của đâm máy bay lên rời chưa bao giờ là hành văn. Hơn nữa đám Liêu Túc Miên Hoa, Tam Thánh Mâu muốn tạo một hội viết văn nhỏ, đại thần máy bay không thích. Viết đến viết đi chỉ có mỗi hai người Thẩm Thanh Thu với Lạc Băng Hà, giới hạn quá bé. Kỳ thật theo cách nhìn của hắn, hoàn toàn có thể lớn gan hơn không chịu giới hạn. Chẳng hạn như nếu đã đặt là Xuân Sơn Hận, tại sao nhất định phải giới hạn một CP? Liêu Thanh Ca tuyệt sắc như thế, không biết chẳng phải rất đáng tiếc sao? Nhạc Thanh Nguyên cũng là mỹ nam tử đường đường a, sự nghiệp thành công còn là đưa ra. Một sư đệ ngụy sư minh mặt nào cũng là nam thần trong mắt thế nhân, viết cái nở tờ loạn xịt còn sợ không ai xem. Nói tóm lại, chỉ cần đủ trắng trợn, đủ hạng, chỗ này gạch bỏ, Liêu, đủ vô, chỗ này gạch bỏ, Liêm Sỉ, hắn sớm hay muộn cũng sẽ lại xưng bá giới văn học, cho dù không cần bán xà phòng tự chế cũng có thể hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hù hù hà hậu hoa. đâm máy bay lên rời vắt chân, xe kéo lay động lạch cạch trên sơn đạo gồ ghề. Mặt trời ngả về tây, Mạc Bác Quân kéo hắn, không biết muốn đi về nơi nào. Tuy rằng điểm bữa quá nhiều, gà bay chó sủa, lộn xộn lung tung, hành văn tiểu học sinh tiểu học, không chừng một vài độc giả nghiêm túc còn không nhịn được ném sách mắng to cái vẹo gì thế này. Có điều, đại thần đâm máy bay lên rời trước nay có sở trường tìm cớ cho mấy cái hố mình đào, hắn có thể tung 1000 cái chỉ là để lấp liếm. Chẳng hạn như, chỉ là đọc văn thôi mà, tựa như là người, tìm niềm vui thôi mà hà tất sân si như vậy, chỉ là chuyện vui tùy tay viết mà thôi, mọi người khoan dung ta một chút đi, chỉ là một bộ sảng văn không não bạn còn trông mong có thể thấy cái gì, chỉ là hắn thật sự rất thích câu chuyện mình viết ra mà thôi. Lời kết. Vừa vặn tôi cũng phải hoàn mình xử lý lại bản thảo tồn động từ tháng 7 năm ngoái. Lúc ấy đọc được hai bộ xuyên thư tu chân kinh động tiên nhân, hay đến độ ôm điện thoại lăn trên giường, rốt cuộc không nhịn được tự mình viết. Bởi vì sợ văn bị lạnh không có động lực viết tiếp, thế nên một hơi chữ bản thảo 8 vạn chữ, chậm chạp kéo đến tháng 9 mới bất an mà đăng tải chương đầu tiên. Nhớ lại những phần lời tác giả trước đó, phát hiện chương 19 mới có 100 cất giữ, nhưng vào thời điểm đó không hiểu số liệu còn cảm thấy họa tôi có tiền đồ quá, có 100 người mình không quen đang xem mình viết bữa, xin lỗi tôi không có kiến thức lắm. Có thể viết tới lượng từ như hôm nay thực là huyền huyễn, nên biết tôi chưa từng viết qua tiểu thuyết dài đến vậy đâu, hơn nữa còn là tiểu thuyết Nam Mỹ. 3. Tóm lại, có thành tích này đều phải cảm tạ sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, còn có nhóm biên tập đã cho tôi cơ hội. Túi đầu phương thức mánh hổ. Nhìn khu bình luận dài đầy áp vinh quang và fan art, cảm giác tôi thu hoạch được cả một vườn hoa tràn ngập kẹo đường. Cảm ơn các thư hữu đã sản xuất phèn phịt và fan art. Tiết tháo mà tác giả còn giấu một ít trong lòng, các bạn đã giúp cổ làm rất rồi. Còn có các đại gia bự, cảm ơn bao dưỡng. Thu sủng nhược kinh. Tên của bộ văn này vô cùng tầm thường, luôn bị bạn bè ném đá cật lực, cảm giác vô cùng tiểu bạch náo tản, nói với người ta tôi đang xem quyển sách này còn cảm thấy mình phẩm vị thấp kém, ngay cả đề cử cũng ngại mở miệng, khiến cho tôi xấu hổ không dám nói đây là cái tên tôi cân nhắc nửa tháng cuối cùng mới linh quang chợt lóe dứt khoát quyết định. Không có khí chất chút nào, nhưng mà đơn giản thô bạo nhìn cái hiểu liền đúng không? Được rồi, có chút xấu hổ mở miệng, sau này tôi sẽ xem liệu có thể sửa hay không. Thiết lập nguyên bản Thẩm lão sư không phải họ Thẩm, họ Cố. Kết quả mở bảng xếp hạng văn xuyên thư ra xem thì cứ 10 chuyện có đến 7 cái nhân vật chính họ Cố, vì thế nhanh chóng dùng đại pháp dẹp phần sở sửa lại tên. Nhưng kỳ thật họ Thẩm cũng không phải là ít, với cả vốn thiết lập Thẩm lão sư là tu vi Nguyên Anh, sau đó cha bãi đu bạch cờ mới cảm thấy vẫn ăn độ như ổng sao lại Nguyên Anh, thế là lại dùng đại pháp dẹp phần sở thay thành Kim Đan. Tri thức không đủ, chém bữa chém bạn. Vì thế bộ chuyện này từ đầu tới cuối tràn ngập các loại thiết lập cá nhân, quá trình tu luyện lung ta lung tung, không đúng, là căn bản không đề cập tới quá trình tu luyện. Trước đây chưa từng viết chuyện hài, văn phong nhẹ nhàng khoan thái mà không lưu ý một chút thôi, sẽ không nắm được mức độ, trở thành huyên nào lớn, cho nên đôi khi khó tránh khỏi có chỗ không thỏa đáng. Một đường vội vàng chạy xuống, giống một trận cuồng hoan. Nửa trước vốn có đại cương, coi như bộ phận tôi vừa lòng nhất, có điều quay đầu lại thấy sai chính tả với cả bột vẫn nhiều đến mức không dám nhìn thẳng, phần sau như ngựa đứt cương, khi thực sự bổ sung chi tiết thì vào đầu bứt tai, gõ văn gõ đến chai hết cả tay. Hơn nữa càng về sau lịch thi càng dày đặc, chế độ ụt đặt mỗi ngày cũng rất khiêu chiến tốc độ tay của tôi, rất nhiều chỗ đều, vô cùng thê thảm. Cho nên sau đó nửa năm, tôi trùng tu lại xong, cuối cùng cũng thấy thư thái chút. Tuy bộ phận cốt truyện không thay đổi được, nhưng cố hết sức sửa thiết lập, thêm thắt một ít chi tiết, thay đổi tình tiết bộ phận, nhất là phần sau. Cho nên nếu thỉnh thoảng mọi người lên Tấn Giang ôn lại bộ truyện này một chút, có lẽ sẽ nhìn thấy chỗ thú vị ít giờ tôi sẽ không nói là ngay cả hát lịch sử 30x103.000 không vẫn còn lưu trữ ở một số hết đâu. Cho nên tôi lại nói thêm một chuyện ha khu khu. Kết thúc rồi, nói do kẻ đào hố này có bảo đảm, các bạn thư hữu có thể cân nhắc một chút xả vợ lại chuyên đề của kẻ này đúng không? Cảm ơn A3. Hơn nữa ai nói tôi không biết chuyện mới nào? Đương nhiên là viết rồi, tốc độ tay tệ còn đang luyện mà thôi. Có điều chuyện mới có thể được xả vợ trước với con số này, mọi người lần nào cũng cho tôi bất ngờ, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tôi. Tóm lại, cảm ơn mọi người đã hãnh diện của Vũ. Bộ chuyện đầu tiên có rất nhiều chỗ không thỏa, nhưng tâm tình của tôi cũng giống như đại thần máy bay vậy, rất thích câu chuyện này, thích nhân vật ở trong đó, cũng thích các bạn đã giúp tôi viết xong câu chuyện này. Lời editor. Đây là bộ chuyện đam mỹ đầu tiên nhà xuất làm. Án một góc vấn loạn vốn không phải là một hợp tờ dịch dùng để edit đam mỹ như bao nhà khác. Đây là bộ đầu tiên và duy nhất đã được edit hoàn của nhà. Tâm trạng của Sút thì chắc cũng giống như tác giả, giờ mà quay lại những chương đầu tiên đọc thì chắc là cũng chẳng dám nhìn thẳng. Phần chính văn có sự giúp sức của đoàn đội, nói là đoàn đội nhưng lúc nào sĩ số cũng chỉ có 3, phần phiên ngoại một mình Sút ông chọn. Dù sao cũng cảm ơn tất cả những bạn đã tham gia, những bạn đã có mẹn phổ là thậm chí là lai dạo, đã đồng hành cùng Sút suốt thời gian qua. Bộ chuyện này có thể không được đầu tư và nổi tiếng như Ma Đạo Tổ Sư, không được các nhà tranh nhau edit như Thiên Quan Tứ Phúc, nhưng nó có một ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Sút mà dùng lời không thể nào diễn tả được hết. Chắc hẳn nó đã mang lại cho mọi người những tràng cười sảng khoái, những giây phút lăn lộn trên giường đến rất cả điện thoại. Cuối cùng, rất thích phương châm của máy bay, chỉ là chuyện vui thôi mà, sân si chi cho mệt. Ngày 29 tháng 10 năm 2017.